Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Cầu xin
Chúa Thánh Thần, người thương thấm thiết hồn con, ban xuống cho con thần ân chan chứa, trau dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn thiêng.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong buổi họp mặt hôm nay. Xin Chúa đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa, ngọn lửa yêu mến anh em. Xin Chúa gia tăng lòng tin của chúng con. Xin Chúa củng cố lòng tin của chúng con. Và nhất là xin giúp chúng con biết sống niềm tin của mình trong năm đức tin, như lời giáo hội mời gọi. Xin mẹ Maria là mẹ của những kẻ tin, giúp chúng con biết sống lòng tin như mẹ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà,
bao phúc lạ hơn mọi người nhớ bà, Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời đổ cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy mẹ, chúng con là những người sống giữa trần gian, chúng con gặp biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu những cám dỗ, biết bao nhiêu những khó khăn làm cho lòng tin của chúng con chao đảo, làm cho lòng tin của chúng con yếu mềm. Xin mẹ cùng cầu nguyện với chúng con để Thánh Thần xuống trên mẹ, trên các tông đồ ngày xưa, cũng xuống trên chúng con hôm nay trong thời đại này, để chúng con được chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, như lời Chúa mời gọi chúng con. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philip. Anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt mà nhất là bây giờ khi tôi vắng mặt. Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ, vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Đó là lời Chúa.
Ba ơn Chúa.
Thánh Phaolô vừa mới nói với chúng ta đó là gì ạ? Nếu tôi phải đổ máu hợp làm một hy lễ mà anh em đã lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Nếu mà vui thì không buồn ngủ. Nếu mà không vui thì buồn ngủ lắm. Nếu mà có lòng tin thì ta mới vững lên mà vui được. Còn không có lòng tin, không có đức tin thì ta cũng dễ buồn, mà buồn thì nó đi với ngủ, phải gọi là buồn ngủ. Có khi nó lạ cái chỗ là gọi là ta gọi là buồn ngủ. Có người bảo buồn không ngủ được, phải không? Mà tại sao lại gọi là buồn ngủ? Có khi là vì thấy nó buồn quá thì ngủ, nghe nó buồn quá thì ngủ, nói chuyện buồn quá thì ngủ, thấy cảnh buồn quá ta cũng ngủ. Vì vậy mà bây giờ mời anh chị em mình hãy làm cho chúng ta được vui lên. Mà không ai có thể làm ta vui lên được, chỉ có Chúa mới làm ta vui lên được mà thôi. Cho nên Paulo mới nói rằng anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Gần nhau trao cho nhau tin yêu tình loài người, gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối, gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này, tình yêu trao cho nhau xây đắp trên tình người. Cho dù rừng thay lá xanh đi, cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi. Bây giờ anh chị em có thể không thuộc bài hát, giờ chỉ có 3 chữ thôi mà không thuộc nó thì thua. Để tôi khỏi phải solo. Chỉ có thương hoài với nhớ, hoài thương, thương 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 thương, hoài 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 thương, thương 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 hoài thương nhớ, được chưa? Có 3 chữ à, thương hoài và nhớ. Đã thương thì phải thương hoài, mà đã thương thì phải nhớ, mà đã nhớ thì phải thương, mà thương thì phải thương hoài, mà thương hoài thì phải nhớ, nhớ thì phải thương, thương thì thương hoài, thương hoài thì phải nhớ. Rồi, hoài thương, thương 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 hoài 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 thương, thương thương hoài thương nhớ, được chưa? Hoài thương có 3 chữ, 2 3. Hoài thương, vỗ tay. Thương 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 hoài 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 thương, thương 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 hoài thương nhớ, hoài thương, thương 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 nhớ nhớ thương hoài 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 thương, thương 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 nhớ thương hoài 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 thương, thương 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 hoài 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 thương, thương 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 hoài thương nhớ, hoài thương, thương 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 nhớ nhớ thương hoài 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 thương, thương 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 nhớ thương hoài hoài. Có ai là người thương mình hoài? Có bài hát gì đó, ngàn năm thương hoài một bóng người hương, tình đã phai rồi tình có nhạt phai, hoa thắm rồi có khi tàn, nhân cánh chỉ thầm từ ngoài ngàn năm. Nhưng mà thực sự ra có không? Có. Làm gì mà có chuyện thương hoài ngàn năm. Có người mới lấy nhau được 3 năm mà đã ra tòa rồi. Bây giờ lại còn buồn hơn là mới có 3 tháng rồi. Mới có 3 tháng ra tòa, làm gì mà còn thương hoài ngàn năm. Có khi chưa được 3 tháng mấy 3 tuần. Quá, thì quá. Thì ta thấy là những bài hát, những bài thơ, những câu chuyện đều mong muốn chúng ta có được tình thương hoài, thương mãi và thương nhớ. Nhưng mà trong thực tế ta thấy có tình nào mà mặn nồng bền chặt bằng tình nghĩa vợ chồng đâu, đúng không? Mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một mà là hai, dự mà còn là ba nữa. Mọi người quá. Phải có người thứ ba xen vào nữa. Mình thấy là thường thì thường là mình chỉ nói là mình với ta tự hả?
Như vậy sao thương hoài được?
Sao?
Như vậy sao thương hoài được?
Như vậy sao thương hoài được?
Như vậy là như thế nào ạ?
Vừa điếc vừa méo. Vừa mù.
Vâng. Người ấy là ai của ông ạ?
Vợ.
Vâng.
Con nói giỡn vậy.
Đúng. Hai người lập gia đình được bao nhiêu năm rồi?
Tới 30-40 năm rồi.
30-40 năm rồi. Chị ấy bị tai biến như vậy là bao nhiêu năm?
Mới đây có
2 năm.
Vâng, 30 mấy năm mà bị tai biến 2 năm.
Dạ, vâng.
Rồi bây giờ thì anh còn thương chị như lúc đầu không?
Vẫn thương vậy ạ.
Và sau này còn thương không?
Không biết.
Xin cảm ơn một câu trả lời rất thành thật. Nếu mà nói rằng ui giời có sao, dù sao đi nữa, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em, cái bộ khó, cái bộ khó, tại vì sức của con người sức của con người chúng ta, thưa anh chị em, mình không thể nào mà nói rằng mình thương hoài thương mãi được, và càng không thể thương hoài ngàn năm được, không thể được. Những lúc mà chúng ta còn mặn nồng với nhau là những lúc mà mình còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, còn dễ thương. 30 mấy năm sống chung với nhau mà tới bây giờ thì gần 2 năm phải không? Chị bị tai biến. Vâng, tai biến, mắt có thể không nhìn thấy, tay có thể yếu rồi, chân có thể đi lại chậm chạp, rồi miệng có thể là không còn xinh xắn, thỏ thẻ nói lời yêu thương được nữa. Anh chỉ biết chắc một điều, đó là lúc này đây anh vẫn còn thương chị ấy. Còn ngày mai, anh trả lời rất đúng, không biết. Ai biết được ngày mai ra sao? Hôm nay trời đang nắng hay mưa? Hôm nay có biết ngày mai mưa hay nắng? Không biết được. Dự báo thời tiết nên chỉ bảo là dự báo thời tiết, chứ chẳng ai dám nói chắc chắn là thời tiết sẽ như vậy. Dự báo là có thể nó như thế này, có thể nó như thế kia. Thời tiết mà người ta còn chưa đoán được như thế nào, huống chi là lòng của con người, đúng không ạ? Nay đang vui, ngày mai có thể ta đã buồn. Nay ta đang hăng hái, ta đang phấn khởi lắm, nay lòng tin của ta đang vững mạnh lắm, nhưng mà ngày mai gặp gian truân, gặp thử thách, cô biết rằng mình còn tin hay không? Anh chị em còn thuộc cái bài con tưởng rằng con vững tin khi đời sống tự nhẹ trôi êm đềm, khi cuộc sống tự đầy những hoa hồng, vân vân và vân vân. Nhưng khi gặp đời bao sóng gió, con lỡ con mới biết rằng con chưa vững tin. Đấy, khi gặp đầy những hoa hồng, khi gặp những thành công, thì mình thấy rằng sao mà mình tin Chúa quá vậy, sao mà Chúa thương mình quá như thế. Nhưng mà khi gặp những thử thách gian nan, mình có chắc rằng mình còn vững tin hay không? Đúng như anh nói, con không biết ngày mai con có còn thương vợ con nữa hay không. Vì bây giờ vợ con đang bệnh tật như thế này 2 năm rồi, sống với nhau, nhưng mà đến năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ 5 mình không biết được. Cái hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta chia sẻ với nhau, đó là hình ảnh mà anh Anh Tân và chị David Tammy. Vâng, Tammy, anh Tân và chị Tammy. Cái hình ảnh mà 15 năm, bao nhiêu năm rồi? 15 năm. 15 năm mà hai người vẫn cứ yêu thương nhau như thế này. Chị vẫn cứ luôn luôn được cận kề bên anh, dù anh ngồi trên xe lăn, dù anh ấy nặng hơn chị nhiều chứ, phải không? Anh ấy không đi được, không đứng được, không cử động được, chỉ dùng một cái tay phải thôi, mà nhất là vệ sinh không tự mình đi được. Vậy mà chị vẫn cứ 15 năm kiên trì ở bên anh, lúc nào cũng ở bên, cùng nhau đi học đại học, cùng nhau đi về, cùng nhau sống chung với nhau. Đấy, nhờ ơn của Chúa thôi, nhờ sức mạnh của Chúa thôi. Lòng tin mạnh lắm thì mới được như vậy. Cho nên chúng ta đang sống ở trong năm đức tin. Sống ở trong năm đức tin là anh chị em mình coi lại thử coi lòng tin của mình như thế nào, thử coi cái đức tin của mình như thế nào, lòng tin, đức tin của mình vững mạnh ra sao. Chỉ khi nào biết được, khi nào biết được anh vững tin, khi nào anh biết rằng lòng tin của anh còn, khi nào, khi nào
không biết,
khi nào biết được, phải có cách chứ, phải có cách thử chứ. Lửa thử, muốn biết vàng thật vàng giả bằng cái gì? Chị đeo vàng một chừng vàng giả đấy. Vàng giả đó, vì làm sao biết vàng giả hay vàng thật?
Thử,
thử bằng cách nào? Thử bằng cái gì? Không, không biết là tôi lấy luôn đó. Đeo không biết thật giả. Người con chưa sao? Cảm ơn chị. Chị cho tôi vì chị biết đó là
giả.
Cảm ơn chị. Mà sao tôi biết là giả? tôi biết là giả, chỉ có cách nào tôi hơ vào lửa. Hơ vào lửa tôi biết rằng đây là văn thật văn giả. Đúng không ạ? Và lời Chúa nói rằng lửa thử vàng, gian nan thử luyện đức tin của mình. Đức tin có trải qua những gian nan, những thử thách mới biết rằng đó là đức tin thật. Chứ còn nếu mà lòng tin của mình chỉ dựa vào những cái tình cảm, chỉ dựa vào những cái mà mình cầu xin, mình cầu nguyện, con cầu xin đến đâu, con được đến đó thì con tin đến đó, dường như là cái đức tin của mình nó dựa vào cái mình được. Mình cầu nguyện càng được nhiều bao nhiêu thì mình càng tin bấy nhiêu, mà cầu nguyện không được bao nhiêu thì đức tin mình cũng giảm theo đó bấy nhiêu. Đúng như là tỷ lệ thuận với nhau, xin được nhiều tin nhiều, xin được ít tin ít, xin không được thì
khỏi tin.
Khỏi tin. Cho nên là năm đức tin là năm mà mình thử luyện lại. Thử luyện lại coi lòng tin của tôi, đức tin của tôi đến cỡ nào, như thế nào. Mà nếu đức tin của mình vững mạnh thì như là Thánh Phaolô nói rằng anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời giữa một thế hệ gian tà sa đọa này. Giữa một thế hệ mà người ta càng ngày càng chạy theo tiền của, chạy theo vật chất. Tôi gặp nhiều người đến chơi, cuộc sống của chúng con bên này vật chất thì không thiếu, nhưng mà tinh thần thiếu lắm, nhất là đời sống tâm linh bị lung lay nhiều lắm, vì cứ phải chạy theo công việc, vì không còn thời giờ để mà đọc kinh, không còn thời giờ mà đến với Chúa, không còn thời giờ đến với nhau. Cho nên có khi đời sống gia đình nó cũng bắt đầu nó lạnh dần, vì nó không được sưởi ấm bằng chuyện mà ngồi bên nhau, mình cầu nguyện với nhau, mình ăn cơm với nhau, mình chia sẻ vui buồn với nhau. Vì ai cũng lao vào công ăn việc làm, vất vả lắm, ở đây thì vất vả lắm. Nhưng mà cái vất vả việc công ăn việc làm ấy nó ảnh hưởng trên đời sống tinh thần, trên đời sống thiêng liêng, trên đời sống tâm linh của ta. Và nó làm cho đức tin của ta dễ nhạt nhòa theo năm tháng. Sống trở thành giống như là một cái máy. Một cái máy là sáng dậy lo ly cà phê, rồi dọn dọn, rồi chạy đi làm. Làm quần quật 8 tiếng, làm 10 tiếng hoặc 12 tiếng, về mệt rã rời ra ăn miếng cơm rồi lăn ra ngủ. Rồi sáng mai lại quần quật là như vậy. Như là một cái máy, như là một cái máy bị cuốn hút vào một xã hội gọi là xã hội tiêu thụ. Có nhiều tiền lắm và nhà thì không thiếu gì cả. Giống như bài hát thì, tiền thì anh không thiếu, mà mỗi thiếu mỗi cái gì thôi. Tiền thì anh không thiếu, thiếu cái gì thôi. Thiếu tình. Thiếu tình. Ông có thấy ông có thiếu không?
Dạ.
Có thấy thiếu không?
Cũng có thể.
Cũng có thể.
Phải vốn.
Ta thấy rõ ràng là tiền thì mình không thiếu, nhưng mà mình thiếu tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu dành cho nhau. Mà hôm nay trong buổi chia sẻ về năm đức tin thì chúng ta nói về tình yêu, như là lúc nãy anh chị em mình có nói. Chúng ta nói về đức tin của mình phải trải qua những thử thách, và mình thực hành một trong những điểm mà lòng tin, đức tin của mình thúc đẩy mình phải làm, đó là tình yêu. Đức tin được biểu lộ ra bằng đức ái, và lúc đó thì ta mới chiếu sáng như những vì sao ở trên vòm trời giữa một thế hệ gian tà sa đoạn này. Và Phaolô nói rằng để như vậy thì làm gì? Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Bây giờ ta gọi là đừng có cảm ràm. Đúng không ạ? Thường thì ta vẫn cứ làm đấy, nhưng mà làm thì ta cảm ràm. Cảm ràm rồi mình vẫn cứ phải làm. Mà cứ phải làm cho nên mình vẫn cứ càm ràm. Mà càng càm làm, càng càm ràm thì ta vẫn cứ phải làm. Mà càng là phải làm thì ta lại càng càm ràm. Tôi cứ quay đi, tôi cứ quẩn lại như vậy. Và Thánh Phaolô nói rằng đừng kêu ca, đừng phản kháng, đừng càm ràm. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca, phản kháng, càm ràm. Chúng ta nghe lại lời Chúa trong thư gửi tín hữu Philip. Anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ khi tôi vắng mặt. Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Có người nói trời ơi, run rồi, sợ rồi, bảo sao vậy? Người ta bảo là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, run không? Sợ không? Rồi người ta bảo là sắp sửa tối 3 ngày 3 đêm, run không? Sợ không? Tại sao cứ phải chờ đến cái lúc mà người ta báo gần đến ngày á, dù là toàn là những tin chi giả báo thôi, dù là toàn những dự báo thời tiết mà tầm bậy tầm bạ, mà ta lại run lại sợ, trong khi đó lời Chúa là lời chân lý, là lời sự thật đây, báo cho ta biết mà ta lại không run sợ. Phaolô bảo anh em hãy biết run sợ mà lo cho mình được cứu độ. Biết run sợ mà lo cho mình được cứu độ có nghĩa là chuyện đó không phải là chuyện cứu độ, không phải là chuyện nhẹ, nó không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện giỡn, nhưng mà phải run sợ để lo cho mình được cứu độ. Vì vậy mà run sợ để lo cho mình được cứu độ có nghĩa là ta coi lại lòng tin của mình, coi lại đức tin của mình đang được thử thách bởi những khó khăn, thì ta còn tin vào Chúa không và tin như thế nào. Run sợ mà lo cho được cứu độ là khi Chúa đến, Chúa bảo khi con người đến liệu còn lòng tin ở trên thế gian này nữa hay không. Run sợ lắm, mà run sợ để mà được cứu độ. Có khi ta run sợ vì sắp mất việc làm, ta run sợ thật. Có khi ta run sợ vì bão tố nó tới, ta run sợ thật. Có khi ta run sợ vì không biết là ông tổng thống nào đắc cử, ta run sợ thật. Có khi ta run sợ vì là không biết là công ăn việc làm sắp tới, thị trường chứng khoán rồi giá vàng cái đô la lên như thế nào. Có nhiều thứ ta run sợ, mà có mỗi một cái điều mà ta không run sợ, đó là run sợ để mà được cứu độ, thì ta lại ôi còn lâu mới tới lâu mới tới, lo đã, lo tiền cái đã, lo công ăn việc làm cái đó, lo mọi chuyện trước cái đã, mà quên mất điều Chúa nói rằng tiên vàn anh em hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Qua anh kể tôi câu chuyện mà Chúa ở trên Chúa dưới
xong việc thờ Chúa trên mà tới thế giờ thờ Chúa dưới.
Gặp nhau ở nhà thờ rồi bắt tay nhau chào sau, lễ xong giờ lễ xong rồi, coi như là xong cái việc thờ Chúa ở trên, rồi bây giờ về là lao vào đầu vào thờ Chúa dưới, tức là lo đi cái gì đi nhậu đủ thứ hết, nói chuyện thế gian rồi đi nhậu rồi đi chơi đi bời, rồi lo lao vào công ăn việc làm rồi sự nghiệp danh vọng vân vân. Dường như là ta tách biệt đạo với đời ra, ta tách biệt cho Chúa trên và Chúa dưới. Chúa trên là đúng một tiếng đồng hồ là 45 phút ở trong nhà thờ ngày Chúa nhật, đó là Chúa trên, đúng không ạ? Chúa trên vô đó là chỉ còn con với Chúa thôi. Nhưng mà sau đó ra khỏi nhà thờ thì see you again nói với Chúa hẹn gặp lại tuần sau, còn bây giờ có khi không phải see you gì next week or see you next year, không được next year năm đến lần next có. Thế thì mình chỉ lo Chúa trên, có khi đời người hoặc là một năm lo lần, hoặc tuần lễ lo lần, tháng lo lần, còn lại là bao nhiêu thời giờ khác là mình lo Chúa dưới, lo cho cơm ăn áo mặc, lo cho mọi sự, mà cứ để Chúa ngồi chơi xơi nước. Ta cứ để Chúa ngồi chơi xơi nước mà ta chả có để cho Chúa dính dự vào mọi quyết định, mọi chương trình, mọi dự tính của ta. Sắp đi đánh cá, dự báo thời tiết anh có cầu nguyện nói với Chúa là Chúa đi đánh cá với anh, hay là anh bảo Chúa ở nhà nhé, là con đi đánh cá được cái về tạ, không được là về táng. Có những người như vậy, có những người như vậy mà không để cho Chúa dính dự vào trong cuộc sống của mình. Cho nên là ta thấy giữa đạo và đời cứ có một cái khoảng cách, một cái khoảng cách, mấy khoảng cách đó ta dành cho Chúa được không có 1%, còn lại 99% là ta dành cho chuyện đời, mà quên mất rằng Chúa đã nhập thể làm người ở giữa chúng ta, quên mất rằng chúng ta có một vị thượng tế đã dãi dầu những thử thách, học cho biết thế nào là vâng phục. Chúng ta quên mất rằng có một vị Thiên Chúa mà bỏ trời cao xuống tận đất thấp này để đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Mình không thấy chuyện đó, cho nên mình cảm thấy Chúa cứ nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mà Chúa còn nói với ta là mời người lên xe về miền quá khứ, mời người lên xe. Mới đi đâu? Mời người lên xe đi đâu? Ta quên rằng Chúa mời ta lên xe để đi với Chúa vào trong cuộc đời này, mà ta vẫn cứ nói với Chúa là Chúa ơi, nghìn trùng xa cách Chúa đã đi mất rồi, và Chúa cũng đứng nhìn ta lìa xa Chúa đi vào cuộc đời. Chúa dưới, Chúa ở trên, và cũng nói với ta là mời người lên xe về miền quá khứ. Chúa mời ta lên xe tình yêu của Chúa để Chúa đưa ta trở lại cái quá khứ, nhìn lại thấy ân huệ Chúa ban cho ta như thế nào. Năm đức tin là năm mà chúng ta lên xe về miền quá khứ nữa chứ, để nhìn lại coi là suốt thời gian vừa qua đến bây giờ, năm đức tin của tôi đây này, năm mà giáo hội mời gọi tôi sống đức tin này, thì trong cái quá khứ ấy đức tin của tôi như thế nào, và tình yêu của Chúa dành cho tôi như thế nào, có phải là thương hoài, thương mãi và thương nhớ không? Cho dù ta không thương, cho dù ta chẳng nhớ, cho dù ta không có thương hoài, nhưng mà Thiên Chúa vẫn cứ đeo đuổi, Thiên Chúa vẫn cứ dành giặc mà dõi theo bước chân của ta trong cái quá khứ ấy, lên xe về miền quá khứ để thấy được rằng là biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời của ta, biết bao nhiêu là những vui buồn trong cuộc sống của ta, biết bao nhiêu là thăng trầm trong cuộc sống của ta, vẫn có Chúa cùng đi với ta, có Chúa cùng đồng hành với chúng ta trên chuyến xe cuộc đời ấy, chứ đâu có nghìn trùng xa cách đâu. Ta thì ta cảm thấy Chúa nghìn trùng xa cách, còn Chúa thì Chúa vẫn cứ thương hoài ngàn năm, Chúa vẫn cứ thương hoài, thương mãi, và Chúa nhớ nhung, Chúa đợi chờ chúng ta. Cho nên năm đức tin này là năm mà mời gọi ta trở về với Chúa, để xin Chúa củng cố lòng tin của ta, như là Phêrô nói, lạy Chúa, xin củng cố đức tin yếu đuối mỏng giòn của con. Mỗi người cảm thấy trong quá khứ Chúa đã yêu thương con như thế nào, trong quá khứ lòng tin của con đối với Chúa như thế nào, và lòng mến của con thể hiện ra với anh em như thế nào. Nếu còn chưa đủ, nếu còn chưa đúng, thì năm đức tin này xin Chúa củng cố lòng tin ấy, xin Chúa gia tăng lòng tin ấy bằng cách giúp mỗi người chúng con thể hiện ra bằng lòng mến, bằng tình yêu thương, để như anh nói, không biết ngày mai còn yêu thương người vợ bệnh tật ốm đau đó của mình hay không. Chúng con không đủ sức, chúng không đủ sức làm được cái chuyện đó, thì xin Chúa giúp chúng con. Lúc mà người vợ con còn trẻ, còn đẹp, còn dễ thương này, con yêu thương mặn nồng như thế nào, thì bây giờ và ngày mai có như thế nào đi nữa, thì xin cho con cũng vẫn giữ được tình yêu ấy. Vì con nhìn lại cuộc đời của con thấy Chúa đã như thế, Chúa đã đối xử với con như thế. Vì trong quá khứ con đã nhiều lần lỗi ước quên thề, con đã nhiều lần bỏ Chúa, con nhiều lần xa Chúa, nhiều lần con thờ lãnh đạo với Chúa, mà cho tới bây giờ Chúa vẫn cứ yêu thương con, và Chúa còn yêu con mãi. Chúa trả lời, nếu mà hỏi Chúa, Chúa bảo Chúa, trước Chúa có yêu con không? Chúa trả lời sao? Trước Chúa có yêu con không? Chúa trả lời sao? Bây giờ Chúa còn yêu con không? Mai mốt Chúa còn yêu con không? Chắc không? Đó là chắc. Còn mình mai mốt không biết. Mà đó là sự thật. Cho nên Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, chứ không phải ta yêu Thiên Chúa trước. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Ước gì khi mình hát vậy, mình cảm nghiệm được và mình chứng được một cái điều rõ ràng là Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Dù thế nào Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Để mình nhìn lại trong quá khứ mình có những điểm chưa đúng, chưa tốt, chưa hay, bước vào năm đức tin này, ta điều chỉnh lại. Mà điều chỉnh lại làm sao để ta trở thành những vì sao chiếu sáng trên vòm trời. Coi lại sao của ta còn sáng hay không. Điều mà Thánh Phaolô nói là anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời giữa thế hệ gian tà sa đọa này. Giữa một thế hệ mà người ta làm sao thì tôi cũng làm vậy, người ta làm bậy thì tôi cũng amen. Người ta làm sao tôi làm vậy, mà người ta làm bậy tôi cũng làm theo, coi như là sao của tôi tắt đi rồi, tắt lịm mất rồi, cũng chìm vào thế hệ gian tà sa đọa này. Người ta làm bậy mà tôi không làm theo, lúc đó sao của tôi mới sáng lên giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Mà một trong những cái điểm, thưa anh chị em, giữa cái thế hệ này gọi là gian tà sa đọa này, là người ta thường nghĩ xấu và nói xấu cũng như là làm xấu. Đó là một cái thế hệ gian tà sa đọa. Từ cái suy nghĩ xấu thì mình đi nói xấu, và nói xấu thì mình cũng làm xấu. Tư tưởng nó hướng dẫn hành động mình. Lòng có sao thì miệng mới xảo ra như vậy. Lòng anh xấu thì miệng anh mới nói cái điều xấu. Mình gặp những người mà đang nói chuyện này chuyện kia, cái bắt đầu lái sang chuyện thứ ba là nói chuyện người khác. Mà nói chuyện người khác thì ta thường nói chuyện tốt hay chuyện xấu?
Xấu.
Thường nó là như vậy, kỳ lạ chứ đó. Ít khi mà tôi mà ngồi nói chuyện với anh mà hai người nói chuyện xong rồi, ủa các anh ngồi nói anh vậy anh được lắm á nha, anh vậy chứ mà anh tốt lắm á nha, anh dễ thương lắm á nha. Thế nào người kia cũng ủa trừ chắc đầu nó vậy, coi vậy chứ nhưng mà. Coi vậy chứ nhưng mà, đúng không? Hay là nói nè chị ơi, chị có đi lễ cho lòng, ở cho lòng thế này thế khác ấy, vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng ôi ông ấy vậy chứ nhưng mà, đúng không? Bắt đầu ta bắt đầu bị lung lay này. Ta đang nghĩ tốt cho người, nhưng mà ta nghe ta bắt đầu nói xấu một cái là ta dễ bị theo hơn. Rất lạ ở chỗ là nếu mà anh nói một cái điều tốt về người khác, tôi nghe cái điều tốt tôi dửng dưng lắm, tôi không có bị lôi cuốn vào những cái điều tốt. Lạ ở chỗ đó, không có phải ủa vậy à, ông ngồi ông tốt làm sao, ok tôi nghe ông tốt như thế nào, ông tốt này thế, ông tốt này tôi này thế, này tôi này thế, tốt 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 lắm. Mình không có đi vào, không có đi vào quỹ đạo tốt đấy. Nhưng mà ôi trời ơi, bà ông cho lòng ông đi thế này thế kia, sao ông sao nói kìa, đúng không? Mình bị quấn vào quỹ đạo xấu rồi, nó kỳ vậy đó. Cho nên cái người nói xấu là dễ thu hút người ta đến. Trong đầu hai người nói xấu, người thứ ba cái gì đấy, cái gì đấy, ồ vậy à, chuyện ông đó phải không? Ừ đúng rồi, tôi thấy ông như vậy. Ê, thế lạ lắm, cái điều xấu nó ảnh hưởng kinh khủng. Thế hệ gian tà sa đọa này mà, cho nên vì sao của ta nó cứ lấp la lấp láy, nó nhấp tí nó hết điện này, tí nó hết pin này. Cho nên lòng tin mà không mạnh nó không sáng lên được, giống như là không có điện, phải không? Không có pin nó hết rồi, đức tin yếu rồi. Cho nên là gặp cái thế hệ gian tà sa đọa này nó chớp cái là ta dìm vào bóng tối luôn, đèn tắt luôn, pin hết luôn. Cho nên vậy hả, nói sao ông sao, bắt đầu nói ba người nghe xấu xong đã êm chưa, ba người nói xấu đã êm chưa, chưa vậy hả, còn gì nữa không, còn gì nữa không, bắt đầu mồi thêm. Khi mà người ta nói xấu người khác mà mình nghe, mình đã xấu rồi, đã mắc lỗi rồi. Tại vì khi mình nghe như vậy làm cho người ta có hứng để người ta nói xấu thêm, đúng không? Còn nếu mà anh nói xấu, ồ thôi người chuyện người ta rồi cứ nói nữa làm cái gì, thì mất hứng, đúng không? Đúng ạ. Thôi ai có họ trách nhiệm trước mặt Chúa, ta không nên nói, ta không nên phê phán, ta không nên phán xét, và nhất là ta chẳng có bằng cớ gì để mà nói. Thôi ta nói chuyện khác, gần nhau sao cho nhau yêu thương tình loài người, thấy chật lất rồi, phải không? Còn nếu mà mình cứ chăm chú mình nghe, có khi còn nghe còn xong chú còn nghe lời Chúa. Nghe lời Chúa, nghe giảng thì gật gà gật gù, trời lâu quá rồi ngáp ngáp, nhưng mà nghe nó xấu người khác ta nghe còn tập mấy nữa. Còn hẹn nữa nhỉ, thôi được rồi, để tôi bắt đi chợ nha, mai tôi nói tiếp rồi mà nghe nhớ nha, mai nhớ nói tôi nghe nha. Ông rồi sao, mai gặp cha nhớ lời Chúa, cha nhớ năm đức tin, cha nhớ năm gì cả, sao hôm qua rồi ông thế nào rồi, câu chuyện đi đâu rồi. Rồi bắt đầu mình tưởng tượng ra đủ mọi thứ chuyện mình nói về những người khác. cho nên đức tin của mình nó không chiếu sáng lên được, vì nó bị cái thế hệ gian tà sa đọa này nó sức mạnh của bóng tối, của sự dữ của ma quỷ nó lấn át hết. Cho nên mình mới le lói lên được một tí, đức tin mình mới chấp lên tí, gặp bao nhiêu cái sự dữ, bao nhiêu sự xấu nó làm cho mình lại hết pin. Kìa, phải làm sao bây giờ? Hết pin thì làm sao giờ? Sạc. Sạc bằng cách nào? Sạc bằng cách nào? Phải làm gì? Muốn sạc pin thì phải làm gì? Phải cắm vào dòng điện, đúng không? Muốn sạc pin thì phải cắm vào dòng điện. Mà cái dòng điện ấy là cái gì? Trong đời sống đức tin mình, dòng điện đó là gì? Là xưng tội. Là cầu nguyện. Lệnh các bí tích. Xưng tội là lệnh các bí tích. Là cầu nguyện. Phải nạp pin, phải cầu nguyện. Phải lệnh các bí tích, tham dự thánh lễ, đi xưng tội, rước lễ, rồi thì hiệp thông với nhau. Mà để ý, biết rằng mình yếu, biết rằng mình dễ bị cám dỗ, mà mình lại cứ xin, cứ để chúng con xa trước cám dỗ. Dường như mình cầu nguyện một đàng, nhưng mà mình lại làm một điều nào khác. Mình cầu nguyện là xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, mà trong thực hành thì mình cứ xin, cứ để con xa trước cám dỗ. Mình biết rằng mình hay nói xấu, biết rằng mình thích nghe xấu, mình cứ gặp người nói xấu thì mình cũng xấu luôn, đúng không? Biết rằng bà này là bà Tám rồi, nhưng mà cứ gặp bà là thích nghe, thích nói, là cuối cùng mình cũng bị xấu theo thôi, đúng không ạ? Đúng không? Biết là như vậy thôi. Tránh đi gặp cái chị này, thấy chị hiền lành, chị đạo đức tử tế, thôi gặp chị nói chuyện đi, sao lời Chúa hôm nay sao, chị đi lễ chị thấy thế nào? À, hỏi câu mấy cá thì biết chứ, hỏi lời Chúa là không biết gì hết à? Thà hỏi câu cá còn ngon hơn hỏi đi câu con người, đúng không ạ? Thà mới nói chuyện thời tiết, nói chuyện cá mú chim chóc cây cỏ còn hơn là nói chuyện của người khác, như là chuyện riêng tư người khác, như là chuyện mà mình cho rằng chuyện xấu của người khác, mình cho rằng chuyện xấu của người khác. Đó là sống đức tin đấy, thưa anh chị em. Biết rằng đức tin mình yếu, mà biết rằng mình đang cai nghiện xì ke, thì chỉ có một cách tốt nhất là đừng đến với những đứa mà nó hút xì ke, chỉ có cách đó, phải cắt ra. Chứ còn nếu mà cứ đến với nó thì thế sớm muộn gì cũng bị dính lại xì ke. Biết rằng mình hay nói xấu thì tốt hết đừng gần gũi những người nói xấu. Vì nhớ một điều như thế này, là họ đã nói xấu người khác thì lúc mình đi vắng họ cũng sẽ nói xấu mình. Nó là như thế thôi. Họ đã nói xấu được người khác thì cũng có thể nói xấu mình. Chứ đâu có phải là họ nói xấu người khác rồi họ tha cho mình đâu. Nó đã là thằng xấu thì đụng cái gì nó cũng chỉ là xấu mà thôi. Nghĩa thế vậy, gian tà sau đoạn này mà anh ấy phải chiếu sáng những vì sao trên vòng trời. Mà vì sao của mình mà cứ gần những cái xấu thì sớm muộn nó cũng hết pin thôi. Không đủ sức nữa. Sáng qua mà tối nó tí xíu là hết. Cho nên lo mà sạc, mà nạp 24/24 để nó sáng lên được một cái. Ít nhất mình không nói tốt được cho người khác thì đừng nghe cái xấu của người khác, ít nhất là như vậy. Để cái người kia mà nói riết còn ai nghe nữa đâu, thì hết nói thôi, đúng không ạ? Hoặc là họ nói với mình, thôi chuyện đó là chuyện họ với Chúa mà, chuyện riêng tư mình đừng có nói tới làm cái gì. Chúng ta cầu nguyện cho anh em mình. Vì Teresa đồng Giêsu có cái hay thực hành để sống đức tin. Khi mà người chị em đến nói xấu với Teresa đồng Giêsu, ôi chị có biết không, trời cái bà về trên này, bà thế nọ, rồi chị về trên kia, chị thế kia, rồi chị thế này khác. Teresa muốn nghe. Và khi mà họ nói chán rồi thì họ nói về đến mách, Teresa ơi, người ta nói xấu chị thế này, người ta nói xấu chị thế kia đấy. Teresa phản ứng sao? Khi mình nghe được người khác nói xấu mình thì chị phản ứng sao? Nè, ngồn ông nói chị thế này, ông nói chị thế kia đó, nói chị quá sức lại mình. Chị phản ứng sao?
Không nghe.
Hả?
Không nghe anh ngôn nói nữa.
Không, anh ngôn không nói, tôi nói mà. Hả? Đức lên máu lên phải không?
phản ứng tự nhiên của ta là như vậy, phản ứng bình thường mà, tôi nói phản ứng tự nhiên mà. Trai trai bà kia bà nói cho thế nào, bà nói cho có mẹ nào nói tao, nổi liên lên, nổi đoá lên, đúng không? Và khi mình nổi đoá như vậy thì cái người mà nói xấu mình nó vỗ tay, ông ấy tức rồi, ông ấy tức rồi, tại vì người ta nói xấu mình chỉ một mục đích duy nhất là hạ mình xuống thôi. Mà mình càng tức bao nhiêu thì người ta càng cười bấy nhiêu, càng sung sướng bấy nhiêu. Người ta nói xấu mình để hạ mình, mà bây giờ thấy mình buồn bã, mình trời ơi nó nói xấu tôi, rồi ôi tôi không có đáng, sao mà nó nói xấu tôi như vậy, nó đứng đó mình thấy chưa, có tật thì giật mình. Ta nói đủ thứ hết à. Cho nên là cái phản ứng của Teresa khi mà nghe như vậy, Teresa bảo tạ ơn Chúa, Chúa mới chỉ cho chị ấy thấy được cái một phần ngàn cái xấu của tôi thôi. Còn nếu mà Chúa cho chị ấy thấy hết tất cả cái xấu của tôi thì nó còn ghê gớm cỡ nào đi chăng nữa. Chẳng có phân minh, chẳng có đính chính, chẳng có biện minh. Tại vì khi mà người ta nói xấu bạn, mà bạn càng đính chính bao nhiêu thì người ta càng nói tới bấy nhiêu. Đúng không? Đúng không ạ? Càng đính chính nó càng nói thôi, tại vì mục đích của nó là chỉ muốn hạ mình xuống thôi. Cho nên là nếu mà mình phản ứng càng cứng càng mạnh bao nhiêu thì người ta càng tấn công mình thêm bao nhiêu, người ta càng vỗ tay. Má quỷ mà, nó đứng bảo ngon rồi, ngon rồi, đức tin của tụi nó tiêu hết cả, đứa nói cả đứa nghe đều tiêu hết rồi, đúng không? Và lúc đó mình không còn chiếu sáng giữa một thế hệ gian tà xa đoạn này, mà chúng ta cũng chìm vào trong thế hệ gian tà xa đoạn này, cả người nói lẫn người nghe lẫn người bị nói. Chúng ta bị ma quỷ đứng vỗ tay. Còn ngược lại, Teresa bảo tạ ơn Chúa, chị ấy mới chỉ thấy, Chúa cho chị ấy mới thấy một phần cái xấu của tôi thôi. Còn biết bao nhiêu cái xấu nữa, nếu mà Chúa cho chị ấy thấy thì còn ghê gớm cỡ nào nữa. Hết nói. Hết nói, phải không? Mà đó là sự thật. Mà đó là sự thật thưa anh chị em. Đó là sự thật, phải không? Thì người ta nói xấu mình cũng chỉ thấy được có một phần cái xấu của mình thôi. Còn biết bao nhiêu cái xấu khác trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm, biết bao nhiêu thứ nữa họ đâu có thấy được hết. Câu thật của mình chỉ có một mình ai thấy hết thôi. Chúa thấy, mà Chúa thì không có phán xét ta. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ ta, cứ ngàn năm thương hoài một bóng người thôi. Một bóng người thôi, mỗi một người chúng ta là một cái gì duy nhất, riêng biệt trước mặt Chúa. Chỉ thương hoài mãi anh Tân à? Chúa thương anh lắm, anh có biết không?
Biết.
Hả?
Biết.
Và bây giờ anh bị như thế này, anh có còn cảm thấy Chúa thương anh không?
Còn.
Chúng ta thấy đấy, bị như thế này, ngồi trên xe lăn như thế này mà vẫn cảm nghiệm thấy được Chúa yêu thương anh. Và nếu Chúa cứ để cho anh như thế này mãi, anh còn thấy được Chúa thương anh không?
Còn.
Chúng ta cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Đây là lời tuyên xưng đức tin, không phải là bằng lời nói nhưng bằng chính hành động của anh. Và bây giờ nếu mà anh có thể cầu nguyện xin Chúa thì anh xin cái ơn gì chưa?
Xin ơn I don't know, được đi bỏ được, you know, I guess for everybody to be happy. You know.
Xin gì với Chúa?
Xin Chúa ban cho the world to be okay, you know. How to explain that?
Xin Chúa ban cái gì? Xin Chúa con xin cái gì? Nếu người con muốn xin cầu nguyện, con xin cái gì?
Thì cầu nguyện cho gia đình, you know, mạnh khỏe, you know, health. That's about it. The world to be okay. That's what I want.
Anh ấy chỉ cầu nguyện cho gia đình mạnh khỏe, cho thế giới bình an. Anh có nghĩ gì đến bản thân anh đâu. Thường là chúng ta đang đau khổ, đang tuyệt vọng, đang bệnh tật này, lúc nào ta cũng quay về mình. Xin Chúa cho con khỏe mạnh, xin Chúa cho con đi lại được, xin Chúa cất bệnh tật cho con, xin Chúa cho con và cho con. Lòng tin mãnh liệt hơn, đó là thúc đẩy tấm lòng ta mở ra là cầu nguyện cho thế giới, cho những người khác. Mà như anh nói là còn biết bao nhiêu người đau khổ hơn anh. Anh nói rằng còn bao nhiêu người nằm nó chẳng có ai chăm sóc. Anh có người vợ chăm sóc, còn bố mẹ chăm sóc, đã là một ân huệ lớn lắm rồi. Anh chị em thấy không ạ? Đức tin chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời đó. Đó, sống đức tin là sống điểm đó đó. Cho nên khi anh chị em mình sống đức tin, mình quay trở lại, đó là mình cầu nguyện cho mình, làm sao để cho lòng tin của con được thể hiện trong chính, thứ nhất là suy nghĩ của con trước. Vì những cái suy nghĩ nó sẽ hướng dẫn lời nói và hành động của mình. Hãy tập trong năm đức tin này, tập nghĩ tốt đi, tập nhìn những cái điểm tích cực đi, tập có cuộc sống lạc quan đi. Như là Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Philip hôm nay: nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp là một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Xin Chúa cho mình có được một cái suy nghĩ đúng đắn, suy nghĩ chín chắn và suy nghĩ bén rễ, bắt rễ từ lời của Chúa. Ta hay bị những cái tư tưởng của thế gian nó ám ảnh. Nhiều khi phim ảnh bạo lực ta coi nhiều quá, toàn thấy hận thù chém giết. Rồi những câu chuyện mà ta nghe toàn những cái chuyện xấu. Rồi những hành động trước mắt ta thấy toàn những cái gương xấu nhiều hơn là gương tốt. Vậy thì xin Chúa thanh lọc đầu óc mình. Hãy tập có một cái nhìn tích cực hơn, lạc quan hơn. Có một cái suy nghĩ tích cực hơn, để nghĩ đến những cái điều tốt, để biết quên đi cái quá khứ. Quên đi cái quá khứ, có khi ta dễ bị những cái thành kiến của mình, nó làm cho cái suy nghĩ của ta không có thay đổi được. Suy nghĩ ta không thay đổi được. Ở đây có một câu chuyện về thành kiến rất là hay. Con mời cha kể cho anh chị em nghe cái thành kiến chuyện con Loan với con gì nấu cơm với cha, cái chuyện đó. Loan với con Màu. Anh chị em nghe câu chuyện Loan Màu rất là hay, dễ thương. Anh chị em cho một tràng pháo tay để nghe câu chuyện của cha kể nhé.
Tôi tưởng tượng một cây nhà. Chuyện là lúc đó tôi còn làm cô chú hầu cơm. Ngày trước khi được về tiểu trung viện thì phải ở với ngài một năm để hầu cơm như thế. Thì cha già đó là có hai người giúp việc cho ngài. Một chị thì tên là Màu, thì chị Màu thì chuyên môn nấu cơm đấy. Còn một chị Lan thì dọn dẹp nhà cửa đấy, cũng giúp bếp luôn đấy. Đấy. Thì cha già đó thì ngài có một cái thành kiến, ngài thành kiến nặng lắm, là cái gì mà cái chị Màu nấu á thì ngài ăn ngài thấy mình sung sướng, ngài thấy rằng chị này nấu ngon, nấu ngọt, nấu giỏi. Đấy, mà khi nào mà chị Màu mà không nấu mà chị Lan nấu thì ngài nó cứ buồn lắm. Thế thì một hôm chị Màu thì chị bệnh. Chị bệnh thì chị và tôi bảo chị Lan thường nấu cơm thay cho chị. Thì đưa lên thì ngài thì có tuổi một chút thì thường bao giờ cũng phải có cái món nước, món canh. Canh rau đay, canh rau mùng tơi, canh cải. Thế thì hôm đó thì cái chị Lan đến là nấu canh đưa cho ngài ông. Thì các chú bưng cơm lên thì tôi đứng cái quạt thôi, những thằng chú lớn thì bưng cơm lên. Cha già nấu ngày hỏi bảo đứa nào nấu cơm đây, thì mấy chú già thả bảo dạ thưa cha chị Lan ạ, ngài nhấm liên canh tí rồi ôi giời, cái canh ăn không được, đưa xúc bảo con mỏi nó nấu lại cho cha, những cái canh thì cha đâu ăn được, nó nấu ăn dở lắm. Thế thì chú bưng cái tô canh ấy xuống bếp. Thì tôi cay xuống bếp thì bỏ vào cái nồi nó đun lại một chút thì cũng là chị Lan thôi. Thì bưng lên thì cha hỏi bảo thì đứa nào nó nấu cái này đây, thì ở dưới là cái ông bảo đã nhận rồi, bảo chị Màu. Thì thưa cha già thưa chị Màu nấu đấy ạ. Thế thì ngày nhóm nước bảo cánh con Màu nó nấu cái xem này thì cháu mới ăn được. Này thì cháu mới ăn được chứ cái con Lan nó nấu chả không ăn được, nấu dở lắm. Đó thì đấy là cái chuyện được. Một cái con người ta nó có một cái thành kiến, mà khi mà cái thành kiến thì nó khó gột rửa lắm. Vì đấy chứ là cái con người của chúng ta đó, nhiều khi ngay đời sống vợ chồng với nhau cũng vậy, nhiều khi khi mà chúng ta đã có cái thành kiến rồi với nhau rồi đó thì khó mà nói chuyện với nhau lắm, và không còn tin tưởng nhau nữa. cho nên là phải xin Chúa đừng có như cây già đó, cứ còn lâu thì mới được.
Một con người mà
ai
cũng là con mò
mà cũng là lan. Rồi có hai tên là vừa mò vừa lan nữa. thấy cái tư tưởng nó ghê gớm, nó hướng dẫn cái hành động và nó điều khiển cái tình cảm của con người mình. Cho nên là khi mình đã có ý nghĩ xấu về ai rồi thì cái gì nó làm cũng xấu hết. Lại vậy đó. Đã không thích cái cô Lan rồi thì cái cô Lan làm dơi nào cũng là xấu thôi. Rõ ràng là như vậy. Con Lan nó có quét nhà thì cũng quét nhà dơ. Mà con Lan nó có giặt quần áo thì cũng không có sạch. Mà nó coi nhà thì cũng không chắc ăn thế đó nó lấy cái gì. Thế mà cứ giao cho con Mẫu là yên chí. Mặc dù nãy ta thấy câu chuyện rõ ràng là ai làm? Lan hết à. Trước và sau khi ông cha ông nếm món canh ai nấu? Con Lan. Lan nó nấu nó đưa lên nhưng mà ai nấu đây? Con Lan. Úi, con Lan là không được. Đưa xuống cũng con Lan nó hâm lại lại đưa lên. Ai đây? Con Mẫu. Úi, con Mẫu thảo nào nó ngon hẳn rồi. Cái thành kiến là cái ghê gớm. Người ta bảo là phá một hạt nhân nguyên tử để làm chế tạo ra cái bom nguyên tử giết cả triệu triệu người nó còn dễ dàng hơn là phá bỏ một cái thành kiến. Một cái thành kiến ta có về một ai đó, nghĩ xấu cho người khác là cứ suốt đời ta nghĩ xấu cho họ. Dù họ có làm tốt đến thế nào đi chăng nữa, dù họ có thiện chí đến thế nào chăng nữa, họ có thiện ý thế nào chăng nữa, họ có cố gắng thế nào chăng nữa, có được bao nhiêu là bắt canh của con mà vẫn cứ còn Lan thì chả bao giờ con Lan khá được. Chẳng bao giờ con Lan khá được. Vì nó đã chót mang tên là Lan rồi. Cho thấy cái thành kiến của người ta nó ghê gớm như vậy. Thế không ạ? Thành kiến nó ghê gớm như vậy. Cho nên là mình trở thành nô lệ cho chính cái tư tưởng của mình, trở thành nô lệ cho sự giữ ma quỷ nó làm cho mình không thoát ra được, không sống trong tự do của con cái Thiên Chúa được. Ta để cho ma quỷ nó giam hãm ta trong cái thành kiến về anh em chị em của mình, không vượt lên thoát được, không vượt thoát lên được. Và chính cái thành kiến đấy nó làm cho cái phán đoán của mình nó bị sai lạc, đúng không? Có phải cái thành kiến nó làm cho phán đoán của mình sai lạc, đúng không ạ? Tại vì tội nghiệp cho cái cô Lan chứ, đúng không? Tội nghiệp với cô ấy chứ. Cô ấy thực sự là cố gắng, thực sự là nỗ lực, và thực sự là những việc cô ấy làm là tốt đấy. Nhưng mà vì cô ấy không phải là cô Màu, không mang tên là Màu, cho nên là cứ cho rằng mọi chuyện của cái cô Lan là xấu. Nấu canh cũng xấu, mà có quét nhà cũng không xong, coi nhà cũng không xong, giặt áo cũng không xong, chỉ vì mỗi cái tội mày mang tên là Lan. Thành kiến của con người nó ghê gớm. Mà nếu mà con Mẫu nó làm thì cho dù nó giặt không sạch mình cũng cắt nghĩa, ôi tại vì nước, tại vì cái là nước phèn, thấy không? Tại vì nước phèn, nó quét nhà không sạch mình đổ là tại cái chổi nó bị cùn. Nó coi nhà mình bị mất trộm mình bảo tại thằng trộm nó giữ. Mình tìm mọi cách để mà biện minh cho con Mẫu, chỉ vì mình thương con Mẫu mà mình ghét con Lan. Cái thành kiến của ta về một ai đó rồi không thể nào gột rửa được, mà chỉ có máu thánh của Chúa mới gột rửa được cái thành kiến ấy mà thôi. Mình thấy khi người ta đưa cái người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến đấy chứ, ta quả tang phạm tội ngoại tình là không còn oan trái gì cả, mà Đức Giêsu cũng không có bị cái thành kiến là quả tang. Nếu mà mình nghe mà ai tố cáo một người khác mà họ nói rằng có bắt được quả tang rồi đó, thì mình bị cái chữ quả tang đó nó làm cho mình yên chí, hoặc là bị cái tên của người đó làm cho mình bị yên chí về người đó, cái tên người đó hoặc là cái quả tang. Nhưng mà Đức Giêsu thấy rằng những người này họ có cái ý đồ xấu, cho nên họ đem tới không phải để Chúa cứu, nhưng mà để nhằm mục đích là gài bẫy mà bắt bẻ Chúa. Chúa không để cho mình lọt vào cái bẫy ấy, chứ không để cho cái thành kiến về cái người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình này làm cho cái phán đoán của Ngài, cái xét đoán của Ngài nó bị lệch lạc. Nhưng mà Ngài vẫn hoàn toàn vô tư, Ngài vẫn hoàn toàn là trung thực và vẫn rõ ràng trong sáng của một Thiên Chúa đầy lòng xót thương, đầy lòng nhân từ. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, Ngài cũng thể hiện ra lòng xót thương, lòng nhân từ, chứ không để cho người khác chi phối. Ta dễ bị người khác chi phối cái xét đoán, cái phán đoán của mình. Nghe người ta nói về người này thế nọ, ta thích nghe, và lại thích nghe xấu nữa, cho nên ta bắt đầu có ý nghĩ xấu về người đó rồi, đúng không? Và khi ta có ý nghĩ xấu về người đó rồi thì lúc ta xét đoán hoặc ta có một quyết định về người đó thì ta bị cái thành kiến, bị cái áp lực của dư luận hoặc là tiếng sầm xì của những người này người kia, nó làm cho cái phán đoán, cái xét đoán của ta nó bị méo mó và lệch lạc rồi, không còn tinh dòng của lòng xót thương nữa. Cho nên năm sống đức tin là năm mà mỗi người, tôi cũng như anh chị em, mỗi người tự đấm ngực mình và nói: lạy Chúa, xin thương xót con, vì nhiều lần trong suy nghĩ của con để cho thành kiến về người anh em, về người chị em nào đó, nó làm cho con trở thành nô lệ. Cho nên con xét đoán, con phê phán và con kết án anh em, chị em của con dựa theo dư luận, dựa theo người khác nói, và nó nằm ở trong đầu con. Con không phá bỏ được. Xin Chúa phá bỏ cái đó, thành kiến nó ra. Xin Chúa phá bỏ những cái in chí của con về người anh em, về người chị em của con đi. Và đó là sống đức tin đấy, thưa anh chị em. Sống đức tin là mình để cho đức tin hướng dẫn điều khiển mình, chứ không để cho dư luận, không để cho người khác, và nhất là không để cho những thành kiến, những ý nghĩ xấu nó nằm trong đầu óc của mình nhiều năm, nhiều tháng, nó điều khiển mọi hành động, mọi quyết định của mình. Cho nên Thánh Phaolô mới nói rằng chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của người. Đừng để cho người khác tác động, đừng để cho dư luận tác động, mà hãy để cho chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như là hành động của anh em do lòng yêu thương của người. Rõ không ạ? Ta đọc lời Chúa hàng ngày, ta đọc kinh hàng ngày, ta cầu nguyện hàng ngày, mà ta lại không để cho Chúa tác động trên ý chí của ta, trên ý nghĩ của ta, trên hành động của ta, do lòng yêu thương của Chúa mà ta để cho dư luận, để cho người khác tác động trên ta, không phải là do lòng yêu thương mà là do ác ý của họ, do ý đồ của họ, do những ý xấu của họ, làm ta dễ bị tác động. Ta bị tác động, hãy để cho chính Thiên Chúa tác động trên ý nghĩ, trên hành động, trên ý chí của mình, mà Ngài tác động là do lòng yêu thương mà tác động trên ta, để Chúa hướng dẫn điều khiển suy nghĩ, lời nói, hành động của ta. Đó là sống đức tin, đó là sống đức tin. Chứ năm sống đức tin, ta cầu nguyện rồi ta chia sẻ, nhưng mà nếu lời cầu nguyện, nếu lời chia sẻ ấy mà không để cho Chúa tác động trên ý chí, ý nghĩ, hành động của mình, cho lòng yêu thương của mình, ta chỉ suy niệm, ta chỉ cầu nguyện trong nhà thờ, trong cộng đoàn, sau đó ra khỏi nhà thờ, ra khỏi những nhóm phòng họp hay là phòng cầu nguyện, rồi thì ta lại để cho người khác tác động, ta lại để cho những ý tưởng xấu nó đến, nó ùa vào trong tâm hồn của ta, rồi tiếp tục mang cái thành kiến, tiếp tục mang những ý nghĩ xấu về người khác mà không phá bỏ được. Thưa anh chị em, cái thành kiến nó làm cho ta bị trở thành nô lệ, nó trói buộc ta không có hội nhập được vào với cộng đoàn, nó trói buộc ta không có giao hòa được với anh chị em mình như là những người nô lệ, những người tự giam hãm mình vào trong cái thành kiến, trong ý nghĩ xấu nó trói buộc mình lại. Xin Chúa trong năm đức tin này phá bỏ mọi cái thành kiến, phá bỏ mọi ý nghĩ xấu của ta về bất cứ con người nào mà ta đang có, về những cái mà ta gọi là ta có ác cảm với người này, ta có ác cảm với người kia. Cái đó là cái khó bỏ nhất. Cái thiện cảm nó đến thì ta giữ được, nhưng mà cái ác cảm nó đến ta khó bỏ, đúng không? Cái thiện cảm thì dễ, nhưng mà cái ác cảm mà bỏ đi về người khác khó vô cùng. cứ nghe nó nói là thấy khó chịu, thấy việc nó làm là khó chịu. Dù rằng ta biết nhân vô thập toàn, ai cũng có những khi làm những điều sai, ai cũng lúc làm những điều quấy, ai cũng lúc sa ngã. Nhưng mà khi người ta đã sai, người ta đã quấy, người ta đã sa ngã, người ta đã điều chỉnh tôi, người ta đã đứng dậy rồi, mà ta lại cứ đứng, ta đặt cho mình té thêm, ta giật cho mình té tua luôn. Bão Katrina đi rồi, lại bão Sandy tới, và không biết sắp bão gì tới nữa, không biết nữa. Nhiều thứ bão, mà cái bão mà không để là bão tình đến còn ghê gớm hơn. Thì cuộc sống với đức tin của ta cũng vậy. Cái lúc bão táp nó tới, bão táp nó tới rồi nó đi, thử thách nó đến rồi nó đi. Nên là có đứng vững ở trong cái bão táp đó không, trong thử thách đó hay không? Mà cái bão mà nó đến rồi làm cho ta bị chao đảo là bão của dư luận, bão của những lời sầm sì, bão của những lời nói xấu. Cái bão đó mới là cái bão nó phá kinh khủng, nó phá từ trong chính tâm hồn của những nạn nhân ấy. Tại vì người mà nghe người ta nói xấu mình riết rồi cuối cùng không còn tự tin nữa, cuối cùng mất luôn lòng tin, cuối cùng là người đó cảm thấy mặc cảm với người khác, không dám đến gần ai cả vì người ta nói xấu mình quá rồi, cuối cùng mình mất cái tự tin của mình đi. Bão nó đánh te tua mà cùng không vững tin thì sẽ bị dập luôn. Mà ma quỷ thì nó chỉ muốn vùi dập mình thôi. Ma quỷ nó chỉ muốn vùi dập mình thôi. Chứ nếu mình không vững thì mình cũng bị chết. Rồi thứ hai nữa, đó là mình đừng trở thành bão tố. Dù cho em đem bão tố qua đây thôi em ơi. Em đem cái gì đem, đừng đem bão tố, anh sợ lắm em ơi. Bão tố làm cho người ta không vững được. Bão tố làm cho người ta không vững được, nhất là bão tố của những lời sầm sì, của những dư luận, của những bàn tán, của những nói xấu, nghĩ xấu rồi ta đi nói xấu. Có một người đến nói thưa cha, con xin lỗi cha vì con đã 10 năm vừa qua lúc nào con cũng có ý nghĩ xấu về cha, và con đã nói biết bao nhiêu điều xấu suốt 10 năm nay, bây giờ con mới thấy được. Nói bây giờ làm sao mà con sửa lại được cái đó cha. Bảo bây giờ làm sao mà sửa. Anh chị em có thấy cái đám lông gà, lông gà lông vịt á, bây giờ đem ra gió anh thả rồi nó bay hết rồi, anh sao đi. Bây giờ nếu mà chị đi vơ được hết, lượm lại hết bằng đó cái lông gà lông vịt á, thì chị mới chữa lại được cái điều nói xấu. Thấy em, lúc đó mình chị bảo giật mình, như Sumaria nó ghê vậy á. Đó chị nghĩ thử coi, chị nghĩ thử coi. Như là lông gà lông vịt chị thả trước gió nó bay tứ tung hết mà, bây giờ sao mà thu lại được. Thế thì một cái lời nói xấu của mình về một người nào khác không phải chỉ có người đó nghe không, đúng không? Mà chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người nghe. Và tôi đã nói nãy là cái xấu nó thu hút người ta ghê lắm. Tại vì ma quỷ mà, hấp lực của sự dữ của ma quỷ nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm, sức con người mình không chống lại được. Đức tin mình yếu là mình chao đảo liền, mình lại nghiêng bên trái liền, chứ ít khi nghiêng bên phải lắm. Nghe người ta nói tốt, những điều hay có làm không? Khó. Dễ theo không? Khó. Nhưng mà nghe những điều xấu, bia rượu đi lễ với đi casino nào dễ? Casino dễ hơn nhiều, đúng không? Đúng không? Rủ là trung thành với lại bà vợ ốm đau bệnh tật, với lại đi ra với lại cô gái trẻ hơn, cái nào dễ? Trẻ. Gái trẻ dễ hơn chứ, đúng không? Con người mình mà mình vốn là đã yếu rồi, mà gặp phong ba bão táp nó đến thì mình dễ nghiêng theo cái đó, gọi là cuốn theo chiều gió. Cuốn theo chiều gió mà toàn gió độc chứ, ác gì chứ, đó gì đồ phải gió không? Tức là đồ phải gió là vậy, toàn gió độc không chứ đâu có gió lành đâu. Gió lành thì ít, mà đi đâu được gặp gió độc không? Mà gió độc nó cuốn mình, cuốn mình vào rồi mình cũng bị ảnh hưởng theo. Cho nên nghe những điều xấu rồi mình cũng bị ảnh hưởng cái điều xấu theo, rồi mình cũng sẽ tiếp tục đi nói xấu người khác tiếp. Và cứ như thế phải gọi là ngậm máu phun người, chính miệng mình xấu trước mà. Cho nên anh chị em nghe người ta nói xấu người khác đừng có vội nghe theo, đừng có vội về hùa, vì hãy nghĩ rằng người ta nói xấu người khác được thì chắc chắn có lúc họ cũng sẽ nói xấu mình mà thôi. Chắc chắn như vậy. Cái người đã nghĩ xấu, cái người đã nói xấu thì đụng cái gì cũng cứ xấu. Cho nên phải để cho Chúa đụng vào họ thì họ mới tỉnh ngộ được. Có khi Chúa phải dùng một biến cố nào đó họ mới tỉnh ngộ được. Chúa phải lấy máu thánh của Chúa mà rửa sạch cái thành kiến trong đầu họ, rửa sạch những cái suy nghĩ xấu trong họ, thì họ mới trở thành một con người chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời giữa một thế hệ gian tà xa đọa này. Và làm như thế thì anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà xa đọa. Làm như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà xa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời và làm sáng tỏ lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Làm như thế thì anh em được trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa. Những con vẹn toàn của Thiên Chúa là những người mà trong đầu họ không có những thành kiến, không có những cái ý nghĩ xấu. Tập cái đó, tập nghĩ tốt. Những người con vẹn toàn của Thiên Chúa là họ mở miệng ra, họ nói những lời tốt đẹp để xây dựng cho nhau, thay vì nói những lời xấu để làm cho chia rẽ gia đình của người ta. Gia đình vợ chồng người ta đang vui vẻ với nhau, mình đến mình nói một cái câu chuyện xấu, tự nhiên cái chồng vợ nghi ngờ nhau, đúng không? Bà để ý, tôi thấy ông đi lễ, ông toàn liếc cái bà bên cạnh, thế là thấy xong rồi. Thế là xong rồi. Có khi bà coi chừng, chứ lúc nãy tôi thấy ông chúc bình an, ông bắt tay cái bà bên cạnh, mà bắt chặt lắm ấy. Ôi xin trời ơi. Đó, cho nên là cứ chọc chạch những cái chuyện đó làm cho gia đình người ta tan nát. Rồi trong cộng đoàn cũng vậy, giáo sứ cũng thế, cho cộng đoàn dòng tu cũng vậy. Không có những anh em hay những chị em tu sĩ mà cứ thích nói cái này nói cái kia để gây chia rẽ người này với người kia, gây chia rẽ bề trên với bề dưới, gây chia rẽ anh em chị em với nhau. Những người họ cứ mở miệng ra là họ chọc chạch, họ nghĩ xấu rồi tiếp tục nói xấu, gieo cái mầm độc hại ở trong cộng đoàn, mầm chia rẽ ở trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong gia đình. Rồi ra ngoài xã hội họ cũng cứ thế thôi, cũng chẳng hơn gì được. Vì thế mà lời Chúa mời gọi là anh em phải trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, không gì chê trách. Mà những người con vẹn toàn của Thiên Chúa là từ trong suy nghĩ của mình, nghĩ sáng, nghĩ rõ, nghĩ đẹp, nghĩ tốt, rồi nói những lời tốt đẹp cho nhau. Và từ cái suy nghĩ nói những điều tốt đẹp ấy, ta bắt đầu làm những điều tốt đẹp cho nhau. Đó là ta đang sống đức tin. Nếu như bài hát gì đó người ta vẫn hát: tình anh em chan hòa, ta yêu nhau yêu đời, anh em trở nên niềm vui. Tình anh em chan hòa, ta yêu nhau yêu người, ta nên niềm vui trong Đức Chúa Trời. Nghĩ cho nhau bao nhiêu điều tươi tốt, nói cho nhau bao nhiêu tốt lành, nói cho nhau bao nhiêu điều tươi tốt, làm cho tốt cuộc đời của nhau. Tình anh em chan hòa, ta yêu nhau yêu người, anh em trở nên niềm vui. Tình anh em chan hòa, ta yêu nhau yêu đời, ta nên niềm vui trong Đức Chúa Trời. Bây giờ anh chị em mình làm cái cử chỉ, tập làm cái cử chỉ. Tôi nói là nghĩ thì anh chị em vỗ vai người bên phải, nghĩ tốt. Là con cái của Thiên Chúa thì ta phải biết nghĩ tốt, vỗ vai người bên phải nói nghĩ tốt. Rồi vỗ vai người bên trái ta nói tốt, và cầm hai tay nhau ta nói làm tốt, được không? Nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Anh em muốn trở nên như là con cái của Thiên Chúa vẹn toàn, như những vì sao chiếu sáng trên vòng trời giữa thế hệ xa đọa này. Trong năm đức tin này chúng ta quyết tâm nghĩ tốt. Trong năm sống đức tin này ta quyết tâm nói tốt, nói tốt, nói tốt, nghĩ tốt, nói tốt, và cuối cùng ta phải làm tốt. Trong năm đức tin này chúng ta quyết tâm làm con cái của Thiên Chúa chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, là con cái của Chúa vẹn toàn không tì tích, là ta quyết tâm
nghĩ tốt,
rồi ta
nói tốt,
và cuối cùng ta
làm tốt,
nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt thì ta sẽ trở thành con cái của Thiên Chúa. Tình anh em chan hòa, ta yêu nhau yêu người, anh em trở nên niềm vui. Tình anh em chan hòa, ta yêu nhau yêu đời, ta nên niềm vui trong Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ có anh em nào có ý kiến gì không, có thắc mắc gì không?
Có chứ ạ.
Vâng.
Trường hợp như cái người mà nói xấu mà mình không nghe đó.
Vâng.
Rồi cái hàng nó họ ế về, họ đem đến đâu chứ?
Giờ anh bán hàng, giờ anh là người bán hàng đúng không? Anh làm cửa hàng gì đó. Rồi thì hàng ế anh làm gì? Bán hàng á, anh là người kinh nghiệm của anh, tôi không có kinh nghiệm buôn bán. Thì kinh nghiệm buôn bán của anh hàng ế làm gì?
Hả? Mang về ăn cho hết luôn.
Hả?
Mang về ăn cho hết luôn.
Mang về ăn cho hết hoặc là
bỏ.
À, bây giờ nếu mà anh nói xấu cho người ta không nghe, anh về anh ăn hết đi. Anh ăn hết đi. Không dám nói được không? Em về ăn hết đi. Hoặc anh em rau bán rẻ, ta cũng chả hàng mà rẻ là hàng xấu rồi. Hàng xấu rồi. Hả?
Hàng
của tàu. Trung Quốc. Mà không phải là hàng xấu thì có thể ta nói là nhiều hàng xấu của Trung Quốc, nhưng mà nói xấu thì không phải chỉ có người tàu nói xấu. Mà ai trong chúng ta cũng là con cháu của Adam Eva, cũng mang trong mình mầm mống tội lỗi, cho nên cũng thường là nghĩ xấu, nói xấu và làm xấu. Rồi, đồng ý chưa? Rồi bây giờ nếu mà hàng xấu thì anh đem về anh ăn cho hết. Rồi đi nói xấu người ta không nghe, anh về anh cũng ăn cho hết. Thì ăn cho hết có nghĩa là cái xấu ấy nó sẽ trở lại với chính anh. Cái xấu ấy sẽ trở lại với chính anh. Mình cứ bảo là ngậm máu phun người mà. Không biết là người ta có bị dính hay không biết, nhưng mà trước tiên là miệng anh đã dơ trước rồi. Miệng dơ trước rồi, máu dính đầy miệng anh rồi, đúng không ạ? Dính đầy miệng anh rồi. Cho nên nghe một người nói xấu, ta biết người ấy thuộc loại người như thế nào. Thế thôi. Ta biết người ấy như thế nào. Có khi trả lời im lặng thì người ta cũng biết rằng mình biết người đó là loại người như thế nào rồi. Cho nên cái nói xấu là cái mà nó giống như là tội nguyên tổ ấy. Đúng không? Nó dễ lây vô cùng. Nó dễ lây vô cùng. Nói xấu xong chị nghe một điều xấu, chị có đem về chị ăn một mình không? Lại đem chia cho người khác phải không? Nó khốn khổ như vậy, nó khốn nạn là như vậy đấy. Nó không chơi một mình, nó đem chia cho người khác nữa. Nhưng mà không những chia một, nó còn chia mấy? Chia mười, nó có lời đấy. Chia một người khác đã chết rồi, chia cho mười người nữa. Mười người ấy lại chia cho mấy người nữa? Mười người nữa, là nó cứ vậy nó nhân lên, nó lời vô cùng. Cái nói xấu là ngân hàng mà lời vô cùng. Lời tới 100% rồi. Mà ai cũng đua nhau gửi vào ngân hàng đó. Mà nhớ rằng ta sẽ phải trả đến đồng bạc cuối cùng. Không chạy đâu được hết. Không chạy đâu được hết. Bỏ ngân hàng thì về luyện ngục đền chết bỏ luôn hết. Nó đi theo con đến cuộc sống đời sau. Chứ phải con nói xấu người ta xong rồi con đi xưng tội là xong. Không có đâu. Không có chuyện đó. Bây giờ hỏi cha coi. Thưa cha, bây giờ con nói xấu một người khác về con xưng tội với cha xong rồi, con có hết tội không?
Con là hết tội với điều kiện là con phải đền bù cho nó công bằng. Vì cái khó là như nãy cha nói đấy, cầm một cái mớ lông gà đứng ở trước gió nó bay đi, mà sao mà thu lại được tất cả. Thế nên cái lời nói xấu về một người nào nó bay đi như vậy được. Thì bây giờ làm sao mà mình có cái cách để mà cải chính, để mà thanh minh cho cái người đã bị mình nói xấu hay không? Không có cách nào được cả. Cho nên cái đó là phải đền bù bằng cách là chắc là vào lên tối già vẫn hơi lâu lâu rồi. Chứ còn không phải đây xưng mà khỏi ngay đâu. Ở tất cả các tội đó, kể cả cái tội điều thứ sáu xưng thì khỏi, nhưng mà riêng về lỗi đức công bằng xưng tội chưa khỏi, mà còn phải đền bù nữa. Thành ra cái đền bù đó nó có bằng này cái cách. Cái cách thứ nhất ấy là đối với tôi đó, thì bây giờ mình phải tìm cái cách để mà nói tốt lại cho chính cái người mình đã nói xấu. Đúng là một cách đền tội. Cái cách thứ hai là bây giờ đó mình phải làm những cái việc lành phúc đức nào đó với cái điều kiện để đền bù về cái tội đó. Cái đức công bằng ấy là cái chúng ta đừng có nghĩ đơn giản rằng bây giờ đó là tôi đi ăn cắp tiền, ăn cắp của anh em với loại kia thì mới là đức công bằng. Đó. Nhưng mà đối tôi đó, anh em chúng mình cái lỗi đức công bằng nhiều nhất là cái lưỡi miệng của chúng ta. Cái đó là nặng lắm đó. Đấy, nhưng mà chúng ta lại rất coi thường cái chuyện đó. Thành ra ra thật sự mà nói, khi mà nói với đức công bằng đó, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái miệng lưỡi của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta chưa đền bù được ấy, thì chắc chắn là phải, khi mà chết vào một tội thì đền bù đấy. Vì thế cho nên bây giờ đó là giáo hội dạy cho chúng ta biết rằng rất nhiều linh hồn còn phải giam ở nơi tội đó, là bởi vì phải đền bù về tất cả những cái tội lỗi, những cái gì của mình mà chưa giải quyết xong. À, thì trong đó là có thể là có ông bà cha mẹ mình, có những người thân quen của mình. Vì thế cho nên cái tháng này giáo hội mời gọi chúng ta phải thêm lời cầu nguyện nhiều cho các linh hồn đó, bằng lời cầu nguyện, bằng cách kinh hạt, bằng những việc hy sinh, bằng những cái việc bác ái hay là cái khác. Thì đó là về cái lỗi đức công bằng nó như vậy đó. Đấy. Chứ còn không phải là xưng tội xong thì nó hỏi nhưng mà với điều kiện đền bù. Còn cái đền bù đó thì đền bù ngay được, có những cái chúng ta đền bù ngay được. Chẳng hạn như tôi đến nhà chị hôm nay, tôi ngủ ở đây mà tôi thấy chị có cái mớ tiền để ở đầu giường tôi thì tôi xó lấy, tôi lấy về tôi tiêu, trong đó là nó có những 20,000 đô. Bây giờ tôi đi xưng tội thì cha bảo là con đang đối đức công bằng với cái chuyện đó, thì cha bắt là con với điều kiện là con phải hoàn trả cái đó, đền bù cái đó. Thì tôi có thể tôi đưa 20,000 đến tôi thú với chị rằng tôi đã chót lại tôi lấy, hoặc là bằng cách là nhờ một người khác cái bằng cách nào đó để mà đền bù lại được, thì nó cái đó, chuyện đó là dễ. Nhưng mà cái chuyện mà cái lời nói nó khó lắm, không có làm như vậy được. Nhưng mà nhiều người không nghĩ rằng những cái vấn đề nói hành, nói xấu, những cái chuyện đó là nỗi đức công bằng. Đấy, nhưng mà tôi xin thưa với tất cả quý ông bà anh chị em rằng đó là lỗi đức công bằng, mà những cái đó phải đền bù. Mặc dù cái mớ lông gà thả ra gió nó bay đi hết, không có cách nào lượm được, không có cách nào mà lượm về lại được. Thì cái lời nói của chúng ta nói hành nói xấu, vu oan các loại cho người khác, nó giống hệt như vậy, không đền bù được. Đấy, thì bây giờ đấy thì một trong những cách mà tôi vừa trình bày với chị em, có thể là bây giờ mình phải nói lại bằng cách nào cũng được, bằng cách nào, thí dụ bằng cái chuyện đó ngày xưa tôi có chót dại tôi nói về cái chị đó như vậy, nhưng mà thật sự là không phải như vậy. Đó, thì mình đi cải chính lại cũng là một phần. Đó, nhưng một phần nữa đó là mình phải làm những cái việc tốt, từ thiện bác ái cầu nguyện với cái điều, với cái ý tưởng là để đền bù vào cái đó. Thì tôi nghĩ là cũng là một cái điều, đó là một cách để mà đền bù về cái đức công bằng qua cái lời nói của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không làm được thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là phải đền bù ở cái nửa luyện tội thôi, chứ không thể nào mà trắng án được đâu. Mỗi đức công bằng nó nặng như vậy đấy.
Cảm ơn chàng, một tràng hóa tay thưa anh chị em. Thưa cha, có một người cũng có thắc mắc, đó là với trường hợp của cha là người đã kinh nghiệm rất là nhiều, đã bị nhiều tiếng oan rồi bị nói xấu vân vân, thì cha có thể chia sẻ kinh nghiệm cho anh chị em là khi mình là nạn nhân của những lời vu oan cáo vạ nói xấu như vậy thì theo cha mình phản ứng như thế nào để gọi là cho mình được bình an và đúng với đức tin của mình, vì đang là năm sống đức tin, thì anh chị em mình tập sống đức tin ấy.
Đối với tôi thì cái trường hợp bây giờ chẳng hạn như tôi bị người ta vu oan cáo vạ cho tội nào đó, mà bây giờ nếu mà tôi đi thanh minh thì ai thì chẳng ai tin cả. Bởi vì cái kinh nghiệm sống của tôi là khi mà tôi làm việc giúp cho dân cái thời gian năm 80 những ông linh thì cũng có nhiều người thương lắm, nhưng mà bên cạnh những người thương thì cũng chả thiếu gì những người chẳng thương mình. mà người ta dựng những cái chuyện mà tôi nói thật với quý ông bà anh chị em, đấy là một cách chia sẻ thật sự trong đời sống linh mục. Những cái tội mà trong đầu tôi chưa có trong đầu tôi, mình chưa nghĩ là cái tội đó. Vì vậy cho nên là đối với tôi đó, khi mà anh em chúng mình bị người khác nói hành vi xấu về mình ấy, thì cái chuyện mà mình đi cải chính thì không có ích lợi gì đâu. Không ai ta tin mình cái chuyện lúc đó cải chính, thời gian nó sẽ trả lời. Thời gian nó sẽ trả lời cái chuyện đó nó có thật hay không, người ta trả lời. Và vì vậy rồi thứ hai nữa đó, lúc đó, đó là thật sự nói chính là cái lúc mà mình phải gắn bó với Chúa một cách tích cực hơn nữa. Phải gắn bó với Chúa một cách tích cực nữa thì ơn Chúa sẽ xuống cho mình một cách rất dồi dào, và mình có dư sức để mà mình chịu đựng được những cái chuyện đó. Và lúc đó chỉ bằng có ý kiến là phải gắn bó với Chúa bằng lời cầu nguyện. Chứ còn cái chuyện đi thành mình về nhà lúc đó đối với tôi là thừa thải. Rồi thứ đằng khác nữa thì tôi nghĩ là nghĩa là mình cũng không kết án những cái người mà họ nói xấu về mình nữa. Mình quá đức tin để Chúa sẽ làm việc với họ. Và tôi thì tôi thấy là nghĩa là thật sự mà nói mà tôi cầu nguyện cho họ. Và rồi thì tôi thấy về sau này Chúa làm việc thật. Chúa làm việc thật. Chứ những cái điều mà họ nói về tôi đấy thì nó xảy ra ngay ở trong gia đình của họ. Ngay trong gia đình của họ. Thì trong những lúc đó thì họ lại đến với tôi để cầu cứu với tôi. Bởi vì lúc đó là tôi là mình cha xứ, cha bảo nhiệm và thành viên, thì sẽ đến cầu cứu với tôi. Thì tôi bảo thôi bây giờ đến là trở về cùng nguyện. Chứ còn tôi cũng không có làm gì hơn được, chỉ với Chúa làm. Mà tôi thấy rằng thật sự là tôi không dám nói cái gì hơn nữa, nhưng mà tôi chỉ thấy là những cái điều mà họ nói về tôi vu khống cho tôi như vậy thì nó xảy ra chính gia đình của họ. Mà cái gia đình của họ về sau hầu như là đi những chỗ đó pha tán. Tôi thấy là tôi sợ lắm. Thành điều ra đấy là cái kinh nghiệm mà tôi có những cái chuyện nói thì nói nhiều lắm trong đời sống. Linh mục của anh em chúng tôi đó thì nói chung chung là linh mục. Anh chị em đừng có nghĩ rằng nó trên cái bông hoa nó đẹp. Bông hoa thì nó đẹp nhưng mà dưới hoa đó nó có nhiều gai góc lắm. Thì để ra đối với tôi thì tất cả mỗi người anh em chúng mình ấy, là có một cái ơn gọi. Cái ơn gọi anh em chúng tôi được kêu gọi làm linh mục là ơn gọi cũng quý trọng lắm. Nhưng mà ngược lại thì cái ơn gọi của anh chị em sống ở trong bậc vợ chồng, trong người gia đình cũng là một ơn gọi tuyệt vời. Vì giữa hai cái ơn gọi đó không có đối với tôi, chứ mà Chúa thì không có ơn gọi nào trọng hơn ơn gọi nào cả. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm sao được kêu gọi vào cái ơn gọi nào đó, mình phải sống đúng với cái ơn gọi của mình. Thì đó mới là cái điều hạnh phúc nhất, là đó là cái điều tốt nhất. Nếu mà anh chị em sống được ơn gọi trong gia đình, sống trọn vẹn cái bổn phận người làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm vợ, thì tôi thấy được cái ơn gọi nó tuyệt vời lắm. Thật vậy, nó tuyệt vời lắm. Ngược lại thì anh em chúng tôi linh mục cũng vậy. Nếu mà sống đúng ơn gọi của mình là một linh mục, một sống đàng hoàng, thì cái ơn gọi nó cũng tuyệt vời lắm. Tuyệt vời lắm. Nhưng mà không có nghĩa là cái ơn gọi này trọng, ơn gọi kia không trọng, không có đâu. Cái trọng hay không là mỗi một người sống trọn vẹn cái ơn gọi của mình. Đó là cái điều rất là quan trọng. Và cái hơn cái kém nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà tôi thấy ơn gọi gia đình là một cái ơn gọi tuyệt vời đối với tôi, thật vậy. Bởi vì tất cả, bây giờ mình cứ nói một cái nôm na dễ hiểu với nhau, giáo hoàng xuất thân ở đâu ra? Có phải ở trong một gia đình không? Hồng y xuất thân ở đâu ra? Cũng ở trong một gia. Giám mục xuất thân ở đâu ra? Cũng ở trong một gia đình. Linh mục tu sĩ xuất thân ở đâu ra? Cũng là ở trong một linh mục, ở trong gia đình. Vì thế tôi xin lỗi cha để tôi nói thêm một chút cái này nhân đề đây tôi nói là tất cả những cái ơn gọi đó ở trong một gia đình. Vì thế cho nên nếu một gia đình tốt, gia đình thánh thiện thì sẽ cung cấp cho xã hội những giáo hoàng tốt, những hồng y tốt, những giám mục tốt, những linh mục tu sĩ tốt. Còn nếu mà những gia đình mà không tốt vừa vừa vậy thôi thì cũng sẽ cung cấp cho xã hội những hồng y, giám mục, linh mục tu sĩ vừa vừa vậy. Còn nếu mà những cái gia đình mà chẳng ra cái gì cả thì đương nhiên là cây tốt thì sinh quả tốt. Thì đến ngày hôm nay ở thế giới chúng ta đang sống là đang bị khủng hoảng về ơn gọi. Là lý do làm sao thưa quý ông bà chị em? Là bởi vì các gia đình của chúng ta rất lơ là về cái đời sống của linh mục. Hầu hết ấy là như cha Long vừa chia sẻ, chúng ta thích nghe những cái xấu, mà những cái điều tốt thì chúng ta ít được nghe và nhiều khi cũng không thích nghe lắm. Thế nên trong các gia đình ngày nay tôi thì tôi nói chung chung chứ tôi không nói ở đâu hết. Ngay cả Âu Châu ở Mỹ Châu, bởi anh em cũng biết là tôi cũng đã sống ở Âu Châu, học ở Âu Châu mười mấy năm trời, tôi cũng tiếp xúc nhiều các gia đình thì tôi thấy ngày nay Âu Châu, Mỹ Châu và rồi cả nước chúng ta nữa, ơn gọi xuống không thể tưởng. Cái lý do mà ơn gọi sống không thể tưởng được là cái đời sống của các gia đình chúng ta xuống. Bây giờ hỏi rằng anh em mình đây là đầy lẫn bậc cha làm mẹ, có bao giờ chúng mình nói những cái điều tốt về đời sống tu trì, đời sống của các linh mục, các tu sĩ, các con cái mình nghe không? Tôi nghĩ ít lắm, và có khi chẳng có bao giờ mình nói. Nhưng mà một cách vô tình nào đó mình lại hay nói xấu về ông cha này, nói xấu về ông bà sơ kia, nói xấu về ông giám mục này, nói xấu về ông giám mục khác trước mặt con cái của chúng mình. Thành ra con cái của chúng mình đã thấy như vậy thì ông cứ chờ đi tu được, chẳng ra cái quái gì cả, đi tu làm cái gì. Rồi chúng nó cũng chẳng có cái ý niệm gì về cái đời sống đức tin, về cái đời sống nhân thiết đấy. Bởi vì có bao giờ mình nói nó về những chuyện đó đâu. Nhưng mà tôi thì tôi nói thật với chẳng hạn như, không biết cha Long sao, nhưng mà chính cái gọi của tôi mà tôi đi tu được thì là nhờ mẹ tôi. Mẹ tôi đó thì rất là mong muốn để làm sao trong gia đình có một thằng đi tu. Mà mẹ tôi đi thì khấn khứa, chẳng biết là khấn khứa từ sau mẹ tôi kể lại cho tôi những chuyện đó. Là còn nhỏ thì tôi bệnh nhiều lắm thì khấn với ông thấy nhân tôn. Ông tôi từng hứa ông thấy nhân tôn, nếu mà ông thấy nhân tôn thì cho thằng này nó khỏe mạnh lại, về sau nó lớn thì con xin cho nó đi tu. Và mẹ tôi giữ cái lời hứa, mẹ tôi giữ cái lời hứa đó. Mà gia đình tôi thì chỉ có ít anh em lắm, tôi với thằng em. Mà khổ thằng em ấy thì nó lại xấu xấu, mà nó giống ông nội tôi đen người đen. Mà tôi thì tôi giống người phía ngoại thì sư chúa thương thì nó sáng sủa hơn chút. Mà rồi học cái thì hai anh em đi học cái thì chúa thương thì mình học giỏi hơn nó, mà nó thì còn dốt quá. Thì bố tôi đấy thì bảo rằng thằng này đó, tức là tôi đó, ở nhà lấy vợ để mà nối dõi tông dòng. Còn cái thằng em kia nếu mà nó mới đi tu thì cho nó đi cũng được, bởi nó không dốt. Bố tôi đấy, tôi đã gặp vậy. Nhưng mẹ tôi thì âm thầm không nói gì cả. Và mẹ tôi luôn luôn nhắc nhở thì tôi khi mà tôi xin tội cứ lấy lần đầu. Mẹ tôi bảo con phải đi tu đấy. Sao con làm linh mục giống cái ông cha đấy. Mà đấy, giống cái ông cha làm lễ đấy. Tôi cứ ám ảnh. Và cuối cùng thì cái việc tôi đi tu cũng là mẹ tôi thật, bởi vì nhờ cái lúc mà bố tôi đi làm ở xa thì mẹ cho tôi đi tu vào trung viện, được nhận vào trung viện rồi. Thế thì bố tôi mới đi làm về thì thấy là tôi đi rồi thì bố tôi đánh mẹ tôi khổ lắm, và bắt mẹ tôi được phải đến nhà trường đòi chứ phải, rồi mẹ tôi phải đến nhà trường gọi tôi về, thì ông cha mình trên ông bảo thôi bà cứ về đi, rồi ít bữa nữa rồi tôi cho ông thầy ông về ông dẫn nó về. Mẹ tôi về rồi dần dần đến là thành ra tôi đi tu cho từ khi mà bỏ nhà cho đến khi trở về thăm bố mẹ đầu tiên là sau 4 năm tôi mới dám về nhà. Bởi vì nếu mà về sớm thì bố tôi không cho đi nữa. Tại nếu mà khi mà trở về đấy là cái năm 54 nhà trường đã đóng cửa hết rồi thì bắt buộc phải về. Về thì bố tôi mừng lắm, bố tôi bảo thôi bây giờ đó, mày ở nhà đi rồi dần dần đến đi lo mà làm ăn rồi kiếm vợ cho. Đó thì tôi mới có 15, 16 tuổi cũng nhỏ. Đấy, nhưng mà rồi cuối cùng thì là tôi được con trai về trên, ông ấy cho một ông thầy xuống bắt cóc tôi trở về để đưa vào Hải Phòng. Lúc đó di cư vào năm 54 vào trường viện, mình nhờ vậy mà tôi đi tu được. Tôi muốn kể dài dòng như vậy với anh chị em đấy là chúng ta nên đầu tư vào trong con cái của chúng ta, nhất là trong những năm đức tin này. Làm thế nào để cho con cái chúng ta nó hấp thụ được một chút nào cái tinh thần đạo đức, cái tinh thần đức tin, và rồi cho nó một cái ý niệm tốt nào đó dần dần về cái đời sống linh mục tu sĩ. Đấy, chứ còn nếu mà linh mục tu sĩ mà gia đình chúng ta tốt ấy, thì tôi thấy rằng sẽ có linh mục tốt thôi. Có một số gia đình, có một số người đến gặp tôi nói mà cha cha sao bây giờ các ông cha trẻ có thấy hư quá, cha trẻ thấy nọ thế kia, bây giờ cha phải làm thế nào cha mà. Thì tôi bảo các gia đình đâu có tốt đâu mà đòi các ông cha tốt. Bây giờ muốn có các ông cha tốt đạo đức thì bây giờ các gia đình mình phải củng cố cái đời sống đức tin tốt đi, rồi thì sẽ có các ông cha tốt thôi. Bây giờ chẳng hạn như anh ơi, có ba thằng con này, tôi nói thí dụ như vậy, mà anh luôn luôn là trao dồi cho nó cái tinh thần đạo đức, tinh thần đức tin, nói về cái đời sống tu trì, đời sống tốt đẹp với mọi kia, thì có thể là một trong hai ba đứa con của anh nó đòi đi tu thật. Còn bây giờ chả bao giờ anh nói cả. Tôi có một cái thằng cháu nhỏ lúc đó là nó 4 tuổi, rồi tôi đến thì nó thích lắm, lúc nào cũng thích tôi lắm, ôm với tôi, mà lớn thì còn đi tu. Rồi bố mẹ nó cũng mong cho nó đi tu, đến lúc mà sau đến 3-4 năm sau tôi trở về, lúc đó nó 6-7 tuổi rồi. Nó đến, nó lại xích xa xa, tôi không thể đến với tôi nữa. Tôi gọi đến, bảo sao mày còn muốn đi tu nữa không? Nó lắc đầu. Tôi bảo tại sao vậy? Nó bảo đi tu không có tiền. Nó không biết là ai nói cho nó cái chuyện đó. Đi tu không có tiền, trai chẳng có tiền. Thế mà con lớn thì bảo vậy mày đi tu ở nhà làm gì, lấy vợ. Nó có 6-7 tuổi. Bởi vì gia đình bố mẹ đấy chắc là cũng hay nói về tôi mà ông đi tu chẳng có tiền mẹ, chẳng có tiền bạc, chẳng có chút đỡ họ hàng là cái gì cả. Cho nên con cái nghe thì bảo đi tu không có tiền cả. Rồi bây giờ nó ở nhà đi lấy vợ học, đi ra bác sĩ có tiền nhiều lắm. Thì thôi nó bỏ. Thì đó là cái vấn đề, cái đời sống đức tin của chúng ta, thế rồi chúng ta cần phải cái xét lại. Cần phải xét lại cái đời sống đức tin của chính gia đình anh em mình. Cũng sáng này thì tôi sẽ cho Lâm ông ấy giảng, ông ấy nói câu cũng hay hay, tôi muốn nhắc lại. Ông bảo là ở trong gia đình ấy, xem một đống này những CD, này, video nào là Thúy Nga, nào là Asia, nào là cái gì Sơn, rồi cái gì đủ mọi thứ. Quân Sơn. Nhưng mà hỏi là có cái quân CD nào về các thánh không, chuyện các thánh không? Không có. Có cái phim gì về thánh kinh, về cầu nguyện không? Chả có. Thì làm sao mà con cái mình nó có tinh thần đạo đức được? Thế mà khổ mà nỗi đấy là mua một cái CD 10 đồng bạc ấy thì thấy mình mắc quá. CD lưu trữ cho thách 10 đồng bạc tiếc, nhưng mà bỏ ra mua cái cuốn Thúy Nga chừng đó 25 đồng thì thấy rằng vui vẻ nó móc cái gậy ra bây giờ đưa 25 nó ngon lành lắm. Rồi mua một cái bộ chẳng hạn như tôi nói như vậy không có nghĩa là để mà quảng cáo, chẳng hạn như về cái bộ CD của tôi về ca thánh từ đạo đó. Tôi thật sự là tôi làm công phu lắm và nhiều tiền lắm, nhưng mà tôi làm cái đó không phải là thương mại. Và tôi muốn rằng đấy là anh em chúng mình là người Việt Nam phải biết tiên tổ của mình nó ra làm sao. Bây giờ thánh Tây Đi Sa, thánh An Tôn, thánh nói kia thì biết hết rồi. Bây giờ 117, 118 vị thánh từ đạo Việt Nam, có ai biết tên tuổi đâu, biết cái đời sống của họ sao đâu. Không có, không biết gì hết. Nhưng mà bỏ ra mua một cái hộp đó những 50 đồng mắc quá. Bởi vậy cho nên là chính mình cũng chẳng có biết tiên tổ mình làm sao, thì con cái mình biết làm sao được. Nhưng mà tôi nói thật với các anh, đến với ông bà anh chị em đây, khi mà tôi viết cái đó tôi rất thánh diện. Tôi rất thánh diện về tổ tiên của anh em chúng mình. Những cuộc tử đạo của cái ngày nó tuyệt vời lắm. Và cái đức tin của họ đó là nó sắc đá lắm. Và chính nhờ những cái giọt máu của các ngài đổ ra đó, chết đấy, thì ngày nay giáo hội Việt Nam chúng ta mới có giáo hội Việt Nam. Và anh em chúng mình ngồi đây là tạ ơn Chúa với có đức tin và được biết Chúa nhờ những cái giọt máu của các cái đổ đó. Mà không phải là chỉ có 117 vị thánh đổ ra, mà hơn 10.000 người. Hơn 10.000 người, tức là hơn 10.000 ông bà tổ tiên của chúng ta đã đổ máu và đổi cái chết của mình, bằng chính cái chết của mình để xác nhận niềm tin vào Thiên Chúa, một đức tin sắt đá. Cho nên nếu mà anh em mà được nghe những cái chuyện về các ngài, được học hỏi về cái đời sống đức tin của ngài, tôi nghĩ rằng anh em chúng mình không thể thờ ơ được với các ngài, và sẽ tăng thêm lòng yêu mến giáo hội của chúng ta hơn. Chứ còn thật sự cái đời sống đức tin của anh em chúng mình ngồi đây đó, thì tôi thấy là đạo đức thì tốt, kinh nghiệm tốt, vững tin, nhưng mà nhiều khi đức tin của anh em chúng mình còn yếu, dễ bị chao đảo trước những cái thử thách này cái khác, và nhất là bị cái đời sống xã hội ngày nay nó lôi cuốn. Thành ra nhân thể trong cái năm đức tin này, tôi kêu gọi anh chị em chúng ta thêm lời cầu nguyện, và nhất là cần phải xét lại cái đời sống đức tin của mình với vai trò là người chồng, người cha, với vai trò là người mẹ, người vợ, và làm thế nào để chúng ta có một cái sự canh tân thật sự trong đời sống chính của gia đình chúng ta về cái đời sống đức tin. Và để được như vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cầu nguyện, rồi tìm những cái cách để mà học hỏi. Và tôi thấy rằng 118 vị thánh Việt Nam đã được giáo hội công nhận để đặt trên bàn thờ cho toàn thể giáo hội Hoàn Vũ kính thờ, thì đấy là một cái niềm hãnh diện và chúng ta cần phải biết. Tôi nói như vậy không có nghĩa là để quảng cáo cái sách của tôi hay là cái bộ CD của tôi đâu, nhưng mà tôi thấy đấy là một cái nhu cầu thật sự. Sở dĩ mà tôi viết được cái này, để tôi cũng xin mời ngoại nói thêm một chút. Tôi rất là vinh dự là năm 1988 khi phong hiển thánh cho các ngài, thì tôi được trở thành một trong cái thành viên của Ủy ban Tổ chức Trung ương ở Roma để chuẩn bị cái vấn đề phong thánh đó, và tìm hiểu cái đời sống cái cuộc tử đạo của ngài như thế nào. Thì nhờ vậy mà tôi có dịp được đi vào các thư viện của Roma, cái thư viện của Hội Thừa Sai Paris, rồi cái thư viện của cái trai dòng Đa Minh ở Tây Ban Nha, để mà tìm hiểu về cái đời sống của cái ngài. Và khi mà càng tìm hiểu thì tôi nói thật với quý ông bà nhau, tôi càng say mến các ngài, bởi vì tuyệt lắm. Chẳng hạn như bây giờ ở đây ngồi đấy có nhiều các bà các chị mới kể chuyện sơ một chút thôi, bà thấy Lê Thị Thành, các chị phải hãnh diện vì có một người phụ nữ là Lê Thị Thành ở hàng ngũ của các chị. Bà ấy là một người nhà quê đấy, không có học hành gì, biết đọc biết viết thôi, cũng 7 đứa con. Và bà ấy tự đạo là bởi vì bà ấy chỉ có giấu hai ông cha thừa sai, tức là hai ông cha Pháp ở trong nhà bà, và bà ấy giấu để bà ấy nuôi rồi, trong khi mà bị cấm đạo rồi, cấm cách rồi. Thì ban ngày đó thì bà ấy nhốt hai ông cha vào trong phòng, đóng cửa lại cho ăn uống vào trong rồi. Ban đêm thì hai ông cha đó là giả mạo làm người dân đi vào các gia đình chung quanh đó để dạy giáo lý, để giảng đạo. Và cái chuyện đó bà ấy nuôi được mấy tháng, tức là đấy. Thì có một cái gia đình bên cạnh nó rò xét, nó thấy là có hàng tây à, thì nó báo cáo thì bởi vì lúc báo cáo thì được tiền thưởng. Thế thì một buổi sáng hai ông cha vừa làm lễ xong thì có một người bên cạnh nhà hàng xóm cũng là người Công giáo chạy đến bảo lễ chúa tôi quan quân nó vây làm liệu cả nó bảo bắt. Thế thì hai ông cha đó mà nó được báo cáo rõ ràng là nhà bà Lê Thị Thành, thành ra là hai ông cha thì một ông cha rất trẻ tuổi đi vừa làm lễ xong cởi áo lễ ra xong rồi thì này chuẩn ra cái vườn đằng sau mới là đi ra cái nó là người bắt cái chuyện có cái rãnh, người ta gọi là cái rãnh cái mương chui sang cái làng khác thì ông đó thì trốn được, còn một ông nữa thì lính quấy chưa kịp thì nó ập vào thì bãi cuốn lên thì bãi ở đằng trước nhà có một cái đống rơm, anh em biết rồi, ở ngoài Bắc thì là đống rơm đống rạ để mà nấu cơm đấy. Thế thì bãi nhốt ông cha ở cái đống rác, rồi bãi lấy cái đống rác bãi phủ lên, thì bãi bảo ông cha đó là cha nằm ở đây, nếu mà cha bị bắt thì con cũng bị bắt, và cuối cùng thì khổ nỗi đó là cái ông cha đó nó mặc cái áo đen ấy thì lấy cái rác phủ lên nó còn lồi ra một chút cái áo đen này, thì lính nó đi lại nó khắp tất cả không biết đâu cả, nó ngó là thấy ở trong cái đống rác có cái gì kéo đen, thì nó là vô tình nó cầm nó kéo ra thì lên đứng cái trời ông cha thằng đó nó lôi ra nó bắt ông ấy và bắt cả bà Lê Thị Thành. Nhưng mà cái chuyện chính mà tôi muốn nói với bà Lê Thị Thành là khi mà bắt như vậy nó đưa về nó đánh đập bại dữ dội lắm, máu me nghĩa là tan nát. Và xin lỗi các bạn, ngày xưa đó thì không có mặc quần như thế này, người ta mặc váy, mà váy đó thì là nó túm cái váy nó lại, và xin lỗi là nó thả mấy con rắn vào trong quần. Bây giờ các chị nó tưởng tượng mà nó thả rắn vào và cái con rắn ấy nó ngoe móc nó ở trong cái quần mình thì các chị mình như thế nào, nó cắn hơn dễ nó sao mà rất là lạ lùng. Mấy con rắn vào đấy nằm ngủ luôn, bãi cầu nguyện nó vào mình nhốt mấy con rắn vào trong quần bà mà con rắn nằm im ấy chẳng có động đại, chẳng có cái gì cả. Cuối cùng thì nó bỏ rắn ra nhưng mà nó đánh bà ấy, đánh như thế đó, nghĩa là thịt da bà ấy nát tan hết, đến nỗi mà cái con đứa cái lớn của bà ấy tên là con Đụng đến thăm bà ở trong nhà tù, và khi mà thấy mẹ ấy thì nó xỉu luôn, không thể tưởng tượng được nghĩa là mẹ mình bị đánh đập mà da thịt nó ghê sợ, bởi vì quần áo rách rưới. Nhưng mà bà ấy con đừng khóc, con đã tạ ơn Chúa cho mẹ, và con về nuôi nấng phụng dưỡng bố con, bố con giữ đạo. Và cuối cùng thì bà Lê Thị Thành bà ấy bị lôi ra, bà ấy lôi khi mà đưa ra pháp trường thì bà yếu lắm, bà bị đánh, người đàn bà họ bị đánh nát tan như vậy. Thì cuối cùng bà chết, bị chém đầu. Và trước khi chém đầu thì bà quay lại nói với mấy cái người lê hình, tôi cầu nguyện cho anh, tôi cầu nguyện cho anh và tôi mong là anh cũng lên thượng đàng với tôi. Và không biết là cuối cùng mấy cái người đó thì có ăn năn trở lại không thì không biết, nhưng mà bà Lê Thị Thành bà ấy chết một cách rất anh dũng như vậy đó, đàn bà Việt Nam mình đấy. Cho nên tôi ước mong rằng chớ gì các bà các chị ngồi ở đây đấy, hãy trở thành cái cột trụ đức tin cho gia đình và nhất là cho các con cháu. Chứ còn nếu mà năm đức tin mà anh em chúng mình không bắt tay và làm một cái gì mới thì rồi nó cũng qua đi, nó không có nghĩa gì. Nhưng mà sở dĩ mà Đức Giáo Hoàng này đặt cái năm đức tin là bởi vì ngài thấy được cái giáo hội của chúng ta ngày nay, người công giáo của chúng ta ngày, như cái bài mà của thấy cái sư thấy Paulo vừa nãy chẳng đang đọc từ đầu cuối nói cái thế giới của chúng ta ngày nay nó như vậy đấy. Thì tôi xin mong rằng anh em chúng ta đấy lưu ý về vấn đề đó, và đồng thời nữa là tôi cũng rất ước mong rằng anh chị em trong những người làm cha làm mẹ đấy, hãy vun tưới cho con cái chúng ta một cái mầm mống về đời sống tu chỉnh, để chúng ta có những linh mục tốt, có những giám mục tốt. Ngày nay không phải là chỉ có linh mục không tốt đâu, mà giám mục nhiều ông cũng biết lắm, ở đâu ra là trong các gia đình cũng sinh ra cây tốt thì sinh ra thì quả tốt, nhưng mà cây mà nó xấu thì cũng xin lỗi được nó, quả thì nó cũng vậy vậy thôi. Thành biến ra thì bậc nào cũng có những người tốt người xấu, và nhất là ngày nay thì tôi thấy là có nhiều người đến mà để tôi vừa nói đến tham rồi sau các linh mục trẻ ngày nay nó làm sao ấy, cái nó kỳ lắm. Thì bảo thì cái gia đình mình nó làm sao thì các nhà nó làm vậy nó kỳ đâu. Thì đấy là một vài cái tư tưởng tôi chia sẻ với ông bà nhân để đức tin, và qua cái câu hỏi của cha đấy thì tôi cũng trả lời như vậy được không?
Chúng con xin ngợi khen cha, chúng con xin tạ ơn người bây giờ và mãi mãi. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta có một buổi chia sẻ thật là lý thú về năm sống đức tin. Ước mong rằng năm này sẽ là năm mà lòng tin của mỗi người được chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời giữa thế hệ gian tà sa đọa này. Lòng tin được chiếu sáng bằng việc làm bác ái, bằng những hành động yêu thương. Mà cụ thể chúng ta vừa mới nói với nhau, đó là tập nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Và mỗi ngày loại trừ dần dần việc nghĩ xấu, nhất là nói xấu và làm những điều xấu cho nhau. Có như thế thì chúng ta mới thực sự trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, không gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Có như thế thì chúng ta mới làm cho niềm tin của ta được chiếu sáng, và nhờ đó nhiều người khác sẽ nhận biết Chúa qua con cái của Chúa chỉ biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho nhau. Cầu nguyện cho nhau để những ý nghĩ xấu, nhất là những thành kiến, ngày ngày sẽ bị loại trừ khỏi đầu óc chúng ta. Xin máu thánh của Chúa rửa sạch những ý nghĩ xấu trong đầu óc ta. Xin sức mạnh quyền năng của Đấng Phục Sinh phá tan tội lỗi, phá tan sự chết, và nhất là phá tan những thành kiến đang còn ở trong đầu óc của ta về một người anh chị em nào đó, về một công việc nào đó, về một cộng đoàn nào đó, về một quá khứ nào đó còn đang dính chặt lấy mỗi người chúng ta. Xin Đức Kitô Phục Sinh chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết, làm cho mỗi người được sống một cuộc sống mới. Như lời Chúa nói, anh em đã chết với Đức Kitô thì sẽ được cùng sống với Ngài. Xin cho con chết đi những ý nghĩ xấu, những lời nói xấu, những hành động xấu. Xin cho con được sống lại một con người mới, con người trong năm đức tin, biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho nhau. để kết thúc buổi chia sẻ, mấy anh chị em cùng đứng lên hát lên lời kinh hòa bình, là lời kinh tóm lược phúc âm của Chúa, phúc âm hướng dẫn đời sống mỗi người chúng ta, đó là biết sống lời của Chúa, sống tinh thần của con cái Chúa, tinh thần của những người kiến tạo xây dựng hòa bình. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kinh vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi hiến tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ơi, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí.